Evening, everyone. Jackie Lee. Today is Friday or Thursday? Thursday. Huh? Oh, it's only 7 or 8 days left to the Chan Chi. Còn có 7-8 ngày nữa thôi. Chan is the practice of the cultivation of the mind. Thiền á, để mình tu cái tư tưởng của mình. Okay. It is a process where we learn to sift through our thoughts and reduce and let go of the impure thoughts, the improper thoughts. Okay. Từ cái pháp tư duy này là gì? Mình ngồi, you sit there or you meditate. In order you, when you meditate, these thoughts arise in your mind. Khi mình thiền như vậy, có những tư tưởng nó khởi trong tâm. And these thoughts are the reflections of the various attachments you have. Những cái tư tưởng nó khởi lên đó là nó chỉ phản ánh lại những cái chấp trước của chúng ta. Okay. For example, you sit there, you meditate, and you suddenly have this thought about food. Yeah, quý vị ngồi thiền, quý vị có tư tưởng về đồ ăn. Okay. It shows your attachment to taste and flavor. Nó cho quý vị thấy cái sự chấp trước về cái mùi vị. Okay. Someone told me today that after being here for his second Chan Chi now, he says, now he feels he's able to resist good food. Thì có ông ngày mới nói với thầy, tới đây thiền thất thứ nhì rồi. Bây giờ mới thấy rằng thầy chủ cho ăn ngon quá. He says he eats so well here at the temple. He on at work. He travels and his food is restricted to not very very good variety. Nói ông đi làm việc vậy thì trên thuyền thì không có mấy cái đồ ăn ngon. And so now he says all of a sudden he feels that he can resist he's a good food, but he can say, oh, I can control myself and not go overboard for it. Thì nói là mặc dù thấy đồ ăn ngon thì đều vẫn không có vẫn còn tự chủ được. Okay, you know, though it sounds like something trivial, nó nghe có vẻ là rất là giản dị, but you know, it's one of the most fundamental aspects of life. Nó là một trong những cái cạnh rất căn bản trong cuộc đời của mình. Okay, we do not have as much control as we think. Mình thiếu tự chủ, rất thiếu tự chủ. Okay, we have so many attachments that we keep on chasing after external things. Có nhiều cái chấp trước quá, thành chiêu mô cả ngày mình chạy theo, truy cầu theo những cái ngoại vật, ngoại cảnh. We chase after food, we chase after material things. Mình chạy đi kiếm đồ ăn, mình truy cầu theo những cái đồ vật chất. Okay, and that's the nature of our existence. Cái đó là cái bản tính của cuộc đời con người. So, meditation enables us to see that. Okay? And if you can see the nature of these attachments and you willing to let go of the attachments, then you regain control of your life. And your life is slightly better off than before. Nên nếu quý vị thấy được như vậy và sẵn sàng bỏ những chấp trước như vậy, thì quý vị sẽ có cái tự chủ lại cuộc đời với mình, cuộc đời nó lên hương một tí nữa. So this meditation is not a quick fix for things. Cái này không phải là một chuyện làm một ngày một đêm là xong. It is a systematic process. Mình cứ làm đều như vậy. In order for us to let go and recognize things that are not necessarily good for us. Để mình thấy được một cái pháp môn thì chúng ta từ từ gạt bỏ những cái mà không lợi cho chúng ta. Okay. In particular, things that make us unhappy. They're just, if the constant chasing after things we desire, things we want, is what really makes us intrinsically unhappy. Cái mà đua đuổi những cái mà ngoài vật đó, cái khiến chúng ta bất hạnh phúc. Why is that? Because it's a manifestation of our greedy mind. Cái đó là nó phản ánh là cái tâm tham lam của chúng ta. What is greed? Greed by definition. You're greedy when you never have enough. Tham lam là gì? Tham lam là khi không bao giờ đủ hết. You know, some people told me that, you know, you're supposed to take care of your family, so you go to work and make good money, and you get raises, and you buy houses, you buy cars, and so on and so on. Okay, that's part of life. That's part of taking care of your family. But what people don't realize is that there's never any end to it. You want more money. You want to make more money. You want to buy a bigger house. You want to have nicer clothes. You want to have more money to spend on your vacation. Okay? So the nature, there's nothing wrong with meeting your needs and taking care of your family. There's something wrong with the fact that we never have enough. That's wrong. Okay? This is what people don't realize. We are conditioned like our parents, like our ancestors, in chasing after things and earning things and desiring things as if it's normal. Yes, it's normal. But the incessant greed, the never-ending greed, is not normal. It is a curse. Okay? And ai cũng vậy. Cũng muốn có đầy đủ lo gia đình của mình. Nhưng điều cái người ta không hiểu rằng cái lòng tham mình, cái túi tham của mình, cái lòng tham của mình, nó khiến chúng ta cứ đòi hỏi thêm hoài, cứ đòi thêm hoài, thêm tiền, thêm nhà phải bận rộng hơn, tiền phải nhiều hơn, phải lương phải cao hơn. Thành ra cuộc đời mình nó chiêu mô, nó không bao giờ thấy được hạnh phúc được. Mình chỉ thấy là mình thiếu thốn hoài, mình không thấy đủ. Nên cái đó là cái khiến cuộc đời con người thiếu hạnh phúc vì vậy đó. Okay. Cái đó là cái mà cha mẹ chúng ta không dạy ra được cái đó. This is a failure of our parents in not being in our teachers in not being in having not help us recognize that a greedy mind is the origin of your unhappiness. Ít người hiểu rằng, ít người ý thức được rằng cái tâm tham lam là cái mà khiến chúng ta bất hạnh phúc. So meditation is a process. You sit there, you do nothing. Physically, you don't move. And then these greedy thoughts arise. That's how you can see how the frequency of the type of these greedy thoughts arise. And when you recognize that these greedy thoughts, and you let go of the things that you feel are not necessary, that is meditation. You become a better person. You become happier. Thì chuyện giảng gì như vậy, mình nhận ra những cái tư tưởng tham lam đó, mình gạt bỏ tư tưởng tham lam nó được ấy, thì chúng ta tiến bộ. Okay. Only you can make yourself happy. No one else can. Tại sao phải cần làm như vậy? Tại quý vị phải tự mình làm hạnh phúc. Không thể nào ai khác làm vì hạnh phúc được. You realize that? If you depend, you hang your happiness on others, nếu quý vị cái treo cái hạnh phúc quý vị trên đầu mọi người khác. You never be entirely happy. Quý vị sẽ không bao giờ hoàn toàn hạnh phúc được. Have you thought about that?
Yes.
Yes?
Hmm? Everybody
does what? Hang your happiness on someone else?
I made this such a conclusion over 10 years ago.
10 years ago?
Over 10 years
ago. Over 10 years ago, you decided what?
I said that like that. It's never happy if you try to put the happiness depending on somebody else or something else.
Hmm. So let me translate to English for you. He says 10 years ago he decided that he cannot be happy if he depends on someone else or depends on something else. Okay? So he decided he would eat whenever he eats, he only eats hot peppers. He depends on hot peppers to make himself happy.
Hot peppers.
Hot peppers.
That's the time I start with some Taoism.
Taoism, yeah. But did you realize then, did you consciously decide that you're going to depend on hot peppers to make you?
But I can do without it. If I have pepper, I'm glad. If I don't have, I don't feel bad at all.
Yeah, but you do have a grimace on your face when you have hot peppers. So let's face it, you may not be, you can live without hot peppers, but you're happier with hot peppers. Am I correct?
Yeah.
See, I rest my case.
I had a hot pepper burn here today when I sit there.
Burn there.
Wow, I feel fire here. Uh-huh. Just like a hot pepper.
It's not hot pepper. Oh, yeah. He's too much. He's too much. This guy is too much. Ông này ông nói, thành ông nói là nói là cách đây 10 năm ông quyết định là ông không có dựa hạnh phúc của ông trên một cái người khác hoặc cái vật gì. Thì thầy mới cười. Thầy mới nói là vậy thì ông quyết định là ông sẽ chọn cái hạnh phúc trong ăn cái ức cày. Ông cười khà khà nói đúng rồi, tôi á ăn ức cày, tôi thích ăn ức cày. Nhưng mà tôi không cần đâu. Cái cô kia cô nói, cô đã hàng nói cái cô mà người Mỹ Tây Cơ kia cũng thích ăn ức cày, hai người giống nhau. Nên mới nói, như là ông phải nghĩ kỹ lại cho ai. Cái miệng ông nói là ăn ức cày, ông có thể không cần ăn ức cày. Nhưng mà ông có thấy rằng là trong tâm ông, khi mà ông ăn ức cày, ông thích hơn, ông hạnh phúc hơn. You still dependent on external things. You see, thầy mới nói thấy không, vẫn chấp trước vào cái ngoài vật như thường. But that is good, because for him to say everything reduces down to eating all these flavors, and he says now I like to have hot peppers. It is a reduction of a lot of flavors. He let go of. That's it's a remarkable thing. Okay, nên phải công nhận ông bỏ được đủ cái thứ đồ ăn rồi ông còn chấp trước vào cái ớt thôi. You see, that is meditation right there. You recognize things that you don't need, and you let go. Okay? Thành ra cái thiền như vậy, mình thấy cái gì mình thấy nó không cần thiết mình bỏ. When you let go, you actually are not unhappy. You actually are reducing one more aspect, one more external things. They have the potential to make you unhappy. So it's a gain, not a loss. Have you thought about that? Vì theo, khi mình bỏ một cái chấp trước, đâu có nghĩa là mình thiệt thòi đâu. Thiệt ra một cái lời là tại sao? Mình gạt trừ cái sự ý lại vào một cái ngoại cảnh. Mà nó có thể làm mình có thể làm mình mất hạnh phúc. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. So, meditation, I feel, is a very important process, an important technique that will help you restore that balance in your life and be aware. Okay. And be aware of your well-being. Đối với thầy, cái thiền là một cái pháp môn rất quan trọng để giúp chúng ta có được sự thăng bằng và có cái tự chủ trong cuộc đời chúng ta. Okay. Now, this is why we advocate. We really advocate you should and we must meditate every day. Bởi vì chúng tôi chủ trương quý vị nên thiền mỗi ngày. Okay. Because it's the process of increasing your well-being and your physical and mental health. Tại vì cái thiền là một cái phương pháp để giúp quý vị phát triển cái sức khỏe cơ thể và tinh thần của quý vị. Okay? Questions? Anh đang mắc gì không? Okay, that's the extent of my lecture tonight. Today, we also, yes, you have a question.
Just a comment. I realize something when I do meditation.
Mm-hmm.
I can endure the pain. I found that I can deal with it. Pain, stay there.
Mm-hmm.
But I have separate issues. I don't have enough patience. That seems like that's separate. Patience and taking pain is separate. If I try to be patient, taking pain is not that too big deal for me. But sometimes I have no patience.
Sometimes?
Oh, no, me all the time. All the time.
Patience is something either you have it or you don't.
Probably I don't.
How can you have sometimes you're patient, sometimes you don't have patience? You still don't understand patience.
I used to be like a stay in the room and never.
What is patience? Ông này ông nói nhiều khi tôi thiền thì tôi mới thấy nhiều khi tôi có kiên nhẫn, nhiều khi tôi thiếu kiên nhẫn. Tôi nói thầy mới trả lời nhiều khi, đôi khi. Thầy tôi hỏi kiên nhẫn là cái gì? Yes.
Waiting for people.
Waiting for mom. Yes. That's correct. What else? What else is patience? What is patience? What is patience? What is the definition of patience? Nhẫn là gì?
Chịu đựng những cái đau khổ.
Endure the pain and suffering. This guy is a masochist. Ông này ông thích đau khổ dễ sợ.
Sometimes I have to expect that no quicker result. Just wait.
No, that's not patience. That's self-torture. Ông nói nhiều khi tôi phải nhận cái không có kết quả. Thế nên cái đó không phải kết quả, đó là từ, đó là từ, từ tra tấn. Yes, ma'am. What is patience? That's what he just said. Don't be... Yes, sir.
Not give up.
Không bỏ cuộc. Miss Korea.
Non-fighting.
Đừng đấu. This woman likes non-fighting. She likes it. She likes my Dharma door, non-fighting. Isn't it cool? That's a fun, one of the proudest thing I have because I'm the only one who really can elaborate on non-fighting. Nhẫn là gì? To awaken. This woman is too advanced. Cái bà này trình độ cao quá rồi. Yeah, yeah, go in it now, way in the clouds. So we are not worthy. Ruan si sama, huh? Ruci, ruan si sama. What is patience? You fight against your desires. Anyone else? Yes, sir.
Not getting angry.
Now getting angry. Yes, ma'am. Second chance. I'm very patient. Too complicated. Yes? What is patience? To forgive. That's being a god, not about patience. To forgive is divine. That's what they're saying. To forgive is divine. To forget is human. But to forgive is divine. Say, no, it's nothing about divinity, nothing about God here, or Catholics. What's patience? Right. What is it? You close, and you still don't get patient. Oh my God, after 4 weeks of Chan Chi, and you still don't understand patience? No wonder you're not doing well with Chan Chi. Mấy người vẫn chưa hiểu thiền thất, thành ra không hiểu chữ nhìn nhận là gì hết. What is patience? I don't blame you. You only come, you know, one or two sits, so it's forgivable. No. Yes. The young man here.
Whatever you do, you wait.
Close. You see, this man has some wisdom, but people will not believe me.
Ông nói là
bất cứ mình làm gì mình phải đợi. Thằng nó có trí nghề nói, thằng nhỏ có trí nghề không phải chơi đâu. He has wisdom. More than you think. He may not look it, but he has wisdom, a little bit of wisdom. Yes? This woman is so relaxed now. I look at her face and everything is okay with me. Mấy quan si, That's not patience. Okay, never mind. What is patience? Yes, sir. Second chance. Not reacting. Close. Yes.
Oh.
I'm losing patience. Yes.
Don't say anytime.
Close. Okay. Let me give you a definition. My God. In Chan, everything we do is one sentence. If you do more than one sentence, you're off. Tất cả thiền thất mình một câu thôi. Đúng không? If you know like that gentleman right there and says, Sometimes I can do with hot pepper, sometimes I don't. That's not one sentence, okay? That's two sentences. Patience, yes?
No, I would say that acquaintance of patience is desperation. So.
Desperation?
Yeah. Just to
opposite or the same?
Yeah.
The opposite?
Yeah.
Desperation.
Desperation.
That's right. Desperation or temper.
Mm-hmm.
Yeah. Yes. Patience, by definition, is to endure what cannot be endured.
Oh, so she's closer.
Mm-hmm. To endure what cannot be endured. That's patience. Mm-hmm. Is it clear? You're not patient unless you're willing to endure what you cannot endure. Okay, you know that you can't take it, and yet you say, I'm going to take it anyway. That's called patience. You're being patient only under that condition. Nhẫn, cái không có thể nhẫn được, mới gọi là nhẫn. Okay, it hurts, it bothers you, it makes you so uncomfortable, okay? Makes you feel bad, and you still endure it. That is patience. That's non-reacting. That is, you know, all those things are the consequences of your being able to endure you, what you cannot. So the practice of patience is to put yourself in a position where it feels so uncomfortable, it feels so painful, it feels so unpleasant, and yet you continue to do it. Okay? Why is it important? Cái nhận là mình để vào một cái tư thế mà mình rất là khó chịu, mình rất là xốn xao, mình rất là đau khổ, đau đớn, mình vẫn tiếp tục như thường. Mình không có bỏ cuộc. Okay? You don't quit. You don't stop. That's patience. Okay? Why is it important? Tại sao nó quan trọng? Why is it important? Reduces your ego. Why is it important? You need to endure what cannot be endured. Yes.
So you don't hurt yourself and others?
So that you control your temper. Để mình tự chủ với cái lửa giận của mình. Think about it. Think about it. Can you imagine that you do all these good deeds? You're nice to your boyfriend. You bring him food. You smile at him. You bring him a beer. You turn on a TV set for him, you know. And you go, and when he sits and watches TV, you go and you massage his feet for him. Okay, that's a lot of patience. Okay, And then, if he says, "Can you crash my back?" You say, "What?" Say, "What? You keep on taking advantage of me. All the thing you did for him the last couple of days, gone. He forgets it all. Because you're not patient enough." No, you don't get it yet, that's what he says. Yeah, I'm just kidding. There is a saying, a Chinese saying, tại sao cái nhẫn nó quan trọng? Tại vì có, để đùa với mấy cô này thôi. Tại vì có cái câu tục ngữ người Hoa ta nói. Yeah. You accrue a forest of virtues. Quý vị, trồng chất, tích trữ một cái rừng của công đức. It can go up in smoke, okay, in one instant because of anger. Nó có thể, tất cả cái rừng nó có thể bị đốt cháy trong một cái dây lát vì cái lửa giận thôi. You have all this wealth you have here that you've been doing. You build it, building up. And you can burn it up just one, with one angry thought. You burn all up. This is why when you practice, when you have, when you live, we guard against the anger, getting angry. Bởi vậy khi mình tu đó, mình sống, mình biết nhẫn, tại vì cái nhẫn đó nó giúp mình kháng cự lại cái lửa giận. Cái lửa giận cái nguy hiểm nhất. You know that when people are angry, they do the most stupid things. Cái việc biết không? Những cái người mà nổi giận là những người là có những hành động mà điên rồ nhất không? You know that? I read on the news the other day that a man threw himself in New York, off the skyscraper, and his son as well. Threw his son off the skyscraper, and he threw himself out as well. Một ông kia bên New York, ông vứt đứa con, quăng đứa con ra cửa sổ. Thì nó rớt xuống cái lầu nó chết, xong ông nhảy ra ông chết với nó. You know why he did that? Người biết tại sao ông làm như vậy không? Does anyone know? Yes.
To save his life?
No, to kill himself. You got it all wrong, boy. Huh? The wife came along. She said, it's because we've been fighting over custody of our child. Wow. He's been fighting in the courts for custody of his child. Okay? And he got fed up with it. He's not winning. So what does he do? He kills his child so that his wife cannot get it. That's how angry he was at her attorney and her. You see that? Thì người thấy là cái ông này thấy bà vợ tới bà mới nói là vợ chồng chúng tôi đó là đang ly dị và đang cãi cọ nhau về cái việc cái giữ ai người sai người giữ con. Thằng nội ông này ông nổi điên, ông quăng đứa con ra cửa sổ tại ông đang bị thua để bà vợ không có thể giữ được con. Dễ sợ. It's an act of anger. If you're angry, you're capable of anything, including killing yourself and your most loved ones. Lúc mình giận, mình có thể tự giết, mình có thể giết những tất cả những người mình thương yêu nhất nữa. You lose your sanity. Thiếu cái sự sáng suốt, điên, nổi điên ngay lập tức. Yes, question. And she says from her Chinese background, she says she has she can relate to that because part of her training, she's a Chinese who live in many generations under the same roof. Okay. So she says that the Chinese are aware of that, aware of the fact that when people get upset, get angry, they do stupid things, they do crazy things to their loved ones. Ngay trong gia đình, người như Trung Hoa đã thấy được như vậy đúng không? Mình lúc mình nổi tiếc, nổi điên tiếc lên là mình làm cái gì cũng được, ai mình cũng sẵn sàng giết hết. Okay? You lose your sanity. That's it. You do stupid things. That's all you do. So what they do, they say that, for example, in a Chinese family, her father taught her, said, when I get upset at any of you, okay, as he says, if I get upset at your brother, you grab your brother and take him away from me. Isn't that Chinese? Isn't that beautiful? No. Really? See, this woman does too much song. That's why she thinks Korean is able to do everything. No, she says this is it, from her Chinese background, where she says, actually, we are told to take that boy away from him, push him out, get him out. And I still saw that in the Vietnamese family too, by the way. I didn't understand it, frankly. Có người nói gì thầy mới nhớ lại, gia đình thầy cũng vậy đó, mấy cái người Việt Nam cũng như vậy. The Vietnamese do that too, by the way. I didn't realize it. Because it's very wise. When the guy gets angry, forget it. Okay? It's no sense talking to him. No sense in fighting him, or justify him. Just get him away. Separate. Cái đó là khôn lắm, cái đó là có trí huệ đó. Khi ta nổi tiếc, điên tiếc rồi khỏi đừng nói chuyện. Okay? Để ta ngồi xuống. You have to wait until they calm down. You don't add to it. You don't add to the fuel to the fire. You separate them. That's very wise. Okay. Back then in the Chinese families, Vietnamese families, there is no lawyers involved. You settle your own problems. In these modern days, there's always a lawyer now lurking around the corner, coming in and, you know, and giving you advices. And that's where sometimes the problems do not get resolved. They worsen. Okay? Questions? So patience is to endure what cannot be endured. Thầy nhắc lại, nhẫn là mình phải chịu đựng cái mình không thể chịu đựng được mới gọi là nhẫn. Why is it important? Tại sao phải chịu đựng cái mình không thể chịu đựng được? Why? Tại sao mình phải tập chịu đựng làm cái gì? Why must we learn to be more patient? Tại sao mình cần tập phải kiên nhẫn hơn? Chịu đựng người khác để mình có cái lòng từ bi hơn. Yes, what else? What if the people who says I don't care for compassion, I don't care. Yes.
I know why. So what if they're anti Buddhist, but you get what you need to get.
You get what you get. Because you are more patient. Really? Like what? Give an example of what by being more patient you get what you got.
No.
Hang on, let Miss Korea talk. Yes, sir.
Yeah. Oh, I remember this Chinese tradition say, "Xiao bu ren zhe luan da mou."
That's what?
Yeah, "xiao" is small. "Xiao bu ren" means you don't endure. You don't endure small things. "Luan zhe luan da mou." That means that.
"Luan da."
"Luan da mou." "Mou."
"Luan da mou."
Yeah.
Mm-hmm. The rules.
Big strategy, big yes. plan. Mm-hmm. If you don't enjoy, tolerate small things, mm-hmm. then will bust your big plan.
That's correct. Yes. Did you hear that? When you're patient, your life is more peaceful. Think about it. Nói là cái nhận đó, cuộc đời mình nó bình an hơn. Do you agree with that? The people who are more patient, they're more at peace. They have fewer wars. Người mà biết kiên nhẫn, người ít đấu tranh thì sống được bình an hơn. It's so fundamental, isn't it? People forget that. And that's what he just said in Chinese. It's exactly the same concept, but coming from different perspective. He just said in Chinese, he says, if you cannot endure the small things, then you cannot accomplish the big things. Okay? If you cannot put up with someone's temper, you can start a war. Okay? That's why if you put up with the small things, that's when you get the big things to come through. You know that, the biggest accomplishments are from putting up with the small things. Thì vì biết những cái chuyện mà đại sự nó to bằng bằng được thành công bằng nhờ mình kiên nhẫn những cái chuyện tiểu sự không. Okay. How often have you seen, have I seen people at work or in a temple where people have come such a long, such a far distance, they come such a long way, and in the end they gave up, fall off the, by the wayside because they're not patient enough. They're almost there, and yet they give up. And they come up, they come away empty-handed.
Thầy thấy công ở việc công công sở ở ngay ở chùa mà biết bao nhiêu người đã đi chịu đựng rất là dài, rất là lâu, mà tới lúc mà sắp được tới nơi rồi mà quyết định bỏ cuộc.
The nature of the test of patience is that if you're willing to put up a little bit more, you will get what you want. It will be success, as Sharna talked about, and the success comes with peace. Okay? Peace is the bigger picture. Okay? This is the reverse side of success. Peace is that you do not engage in fighting. You do not engage in destructive behavior. That's getting things. That's avoiding destruction. Can you see that? Only, this is more like a female, like yin side, they can see that. The yang, they only see, the yang people, they see the winning, the wars, the things. But the yin side is that, well, patience is that you avoid destruction. Does it make sense to you? No? Yes or no?
Cái nhẫn nó có hai khía cạnh. Nhẫn mà thành, nó đem tới sự thành công có nghĩa là mình đạt. Mình đạt được cái đồ mới, làm được cái đại sự. Để quý vị quên rằng cái nhẫn á, về phía mà âm á, là mình tránh cái sự đổ bể. Đó là cũng thành công nữa.
Success can also be defined in terms of avoiding destruction, avoiding failures. Agree? That's patience. You cannot be patient. You cannot achieve peace without patience.
Không thể nào có hòa bình nếu như không có cái sự kiên nhẫn.
Questions? Yes. Patience requires wisdom and also will develop wisdom as well. It's a two-pronged process. First of all, you require wisdom to learn to be patient. And also, by being patient and enduring a little bit more than what you can, than before, actually you have more wisdom. You become wiser.
Cái nhận đó là cần cái trí huệ mới nhận được. Sau khi những khi quý vị nhận được rồi như vậy, thì trí huệ quý vị sẽ được phát triển thêm nữa. Nó dễ sợ như vậy.
Wisdom cannot be developed unless you are patient.
Cái nhẫn nó, quý vị không thể nào mở trí huệ trừ phi quý vị nhẫn chịu.
There's only one way to develop wisdom is by patience.
Cách duy nhất
mà phát triển trí huệ là bằng cách nhẫn chịu. You endure in Chan, we teach you to endure the leg pains. Chứ trong thiền tông chúng ta dạy cái vị nhẫn chịu cái đau nhất của cái chân, của cái lưng, của cái eo, của cái vai. Okay, you endure the discomfort from your legs, from your back, from your upper torso, from your neck. In doing that, your wisdom unfolds. Khi mà làm như vậy, that's proven, it's well proven, it's a well known fact in meditation, Chan meditation. Thiền tông cho rõ ràng như vậy đó. Okay, including the big picture, you will unfold your biggest enlightenment through patience. You can become enlightened. Ngay cái giác ngộ nó cần cái nhận. Enlightenment is attained by being increasingly more patient. Cái giác ngộ này nó bắt buộc quý vị phải từ từ càng kiên nhẫn thêm mới tới được cái giác ngộ. Okay? That's the proper Chan meditation. Cái đó là chánh pháp. If you go to a meditation teacher, tới một cái thầy dạy thiền, and he says, teacher, I've been meditating so long, I see nothing. All I hear is, I see is a lot of leg pains and a lot of promises from you. Okay, a lot of nice talks, nice words, and success stories from others, but I don't see anything for myself. It's not working for me. Okay, người ta nói thầy, thầy nói giảng nó thiền ngon lành lắm, nhưng thầy nói là học trò thầy thành công rồi, người ta có tiến bộ này nọ, mà tôi làm hoài, tôi làm không được. Okay. The teacher's job is to instruct you to be a little bit more patient. That's all. Cái người mà dạy pháp đúng là khuyên con nên chịu nhận thêm một tí nữa. Okay. Back in China, there's a story of Cao Cao, China, chuyện Tào Tháo đó. Okay. He led his army to war. Đời thưa có ông tề tướng Tào Tháo đó, ông dẫn lính đi chinh phục. And they were losing the battle, so they were on the retreat. Đánh bị thua, phải bỏ chạy. So they ran. They were on the retreat. And they lost all their food and drinks. Lúc mà bỏ chạy như vậy, bỏ mất tất mấy cái lương thực với đồ uống. And they happened to be in a desert area, in the area where there's no water at all. Okay? Trong cái vùng đó nó không có nước này. And his soldiers are so thirsty. Lính nó khát quá. Okay? You heard that famous story, right? Yeah. So his general says, your highness, the soldiers are about to give up. They're so thirsty. They can't march anymore. Mấy ông tướng nói báo Tào Tháo nó là lính nó sắp bỏ cuộc rồi, tại vì nó khát quá, nó chịu không nổi nữa. Okay. And Cao Cao say, but we, you know, we can't give up. We so close. We're so close back to our territory. Tôi nói mình sắp, ông Tào Tháo nó mình sắp thoát rồi, mình sắp trở về cái nước của mình rồi. You can just be more patient. Okay. Tôi nói tụi bé chịu đựng thêm tí nữa. They say no, we can't take it anymore. Lính nó chịu không nổi nữa. So Cao Cao, what did he do? In order to make them more patient, Tào Tháo làm gì để tụi nó kiên nhẫn thêm? He says, just hang in a little bit longer. That's it, we're almost there. But the soul says, no, we can't make it. We can't make it. It's just too much. We don't trust you anymore. We're just too tired. Okay? So when it talks out to, he says, don't worry. I know this territory. Okay? Just ahead of us, not too far, there is an orchard of plums. And you can have all the plums you want. Thì ông mới nói, tại sao ông nói là không sao đừng lo, trước đây nè, gần đây nè, phía trước này nè, có một cái vườn mận. Tới đó mà chuẩn bị tha hồ mà ăn mận. So he soldier heard that there's some plums ahead of a plantation of plums ahead right there. They're all salivating. He said, wow, I can't wait to have put my fingers on some plums. There's some sour plums, and they're all salivating. Nghe nó có vườn mận, lính ai cũng mừng vậy sợ, ai cũng chảy nước miếng hết. So they kept on marching and marching. Okay? And that's how they march out of the territory into back to their ranks. Because they're anticipating the plums. Okay. So that's how Cao Cao, the general Cao Cao, got his people to be more patient. Okay. Tại nên người Tào Tháo, ông thầy, ông phụ tướng rất giỏi về vậy đó. Ông dùng cái trí để mà dùng để khiến lính của ông biết kiên nhẫn hơn. Because if he did not teach his soldiers to be more patient, he would have lost the entire army. Okay? Nếu không làm như vậy được là sẽ thua cuộc, đại sự luôn. You see that? So, the good teachers are the one that encourages you not to give up and keep going. Okay? Là cái ông thầy dạy là phải khuyến khích quý vị tiếp tục, đừng có bỏ cuộc. Đó là bài nhẫn. Okay? If you continue to patiently endure a little bit more, you will get there. That's all there is to it. Cứ tiếp tục nhẫn thêm một tí nữa, nhẫn thêm một tí nữa, tự động nó sẽ tới. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes? No questions. Okay. Also today we started teaching people how to bow. The bow meditation. Ngày nay mình bắt đầu làm cái thiền lại. Any feedback, any comments? Có ai có phát biểu ý kiến hay là có cái đề nghị gì không? Yes?
Mm-hmm.
You learn how to bow with long ropes naturally.
You do
a lot, then you figure it out. Okay. Cái áo đen nó dài quá, lúc mình lại xuống nó cái luồn thuồn, thầy nói áo đen nó luồn thuồn như vậy, từ từ sẽ hiểu cái lòng cách mà khỏi mà lại được như thường. Okay. You have the black rope. We monks also have our sash outside as well. It's one more thing that we need to learn to deal with. It's easily done. Okay? Tập từ từ sẽ được. Yes? Anyone else? Yes?
Every time I bow for a while, and I feel good right after I fall sleepy, because I realize it seems like something is adjusting my body energy,
mm-hmm.
which is very good
mm-hmm.
after bow.
Mm-hmm.
This is beyond me anyway, I just mm-hmm. guess. I didn't know that until I read something in the internet about this.
Mm-hmm.
When body energy is adjusted more positive, you fall asleep for a while, or feel sleepy for a while, shorter while. And after that, it's more energy, more positive energy.
Nó là sau khi mà lại xong ông có hơi buồn ngủ một tí, rồi sau buồn ngủ tí xíu thôi, bởi những cái sức nó tăng lên. That's normal. Okay? Yeah, huh? Last night she heard that I would ask people to bow for 2 hours, and she was so frightened, she says. So she negotiated, and this morning she bowed for 2 hours, and she felt so good. It felt so peaceful, so pleasant. And she says, it's even better than chan. That's what she says. Can't you tell that she got a lot out of bowing? Her posture improved. Quý vị để ý không? Cái bà con ngưng ngày này, cái thế bà nó vững, nó thẳng. You notice that? She walks more erect nowadays, today. Ngày hôm nay đi bước nó thẳng. Am I correct? It's just my imagination. Đúng không? Đúng không? Đúng không? 你看得到吗? So 他 的 posture is 比以前直的 对不对? Because what happens is that when you meditate, okay, when you meditate, khi vì ngồi thiền đó, You store your energy right here in your tummy. To be tụ khí trong bụng. Okay, that's the first thing that happens, and then it pushes itself up on the spine. Rồi bắt đầu nó thúc lên, and that's when naturally you sit for a while, you meditate for a while. Naturally, your posture will improve. Bởi vậy khi quý vị ngồi thiền mà đủ lâu rồi, tự động cái lưng nó sẽ thẳng. Naturally, yes, you will straighten yourself up. Nó tự động khí nó sung rồi, nó đầy đủ rồi, tự động cái người mình nó thẳng. What happens is that if your chi is full in your tummy, then the whole body is erect. Okay? So far, so good? Who? Shanting? He looks different every single day.
Today is different.
Yes. Yes. Okay, so far so good? You see that? This is what chan does. Khi mình ngồi thiền, tọa thiền, cái khí nó sẽ thốc lên. Okay? But it takes a while though. It takes a while before that happens. Để như vậy nó phải có một thời gian nó bắt đầu nó xảy ra. It takes a while because you need to build up here, down here first. You need to build it so full. And then it naturally when it's full, it bubbles out. Cái bụng mình khi mà nó đầy khí rồi, nó bắt đầu mới đẩy lên được. So it takes a while. So far so good? Bowing is different. Lạy thì nó khác. When you bow, that motion of bowing is actually making your chi flow from your navel, from your tummy, from your midsection up and throughout your. So that's why there's a natural forcing of the chi to straighten things out because of the bowing motion. Now, khi mình lại như vậy là một cái thế luyện. Để nó thúc cái khí nó chạy khắp cái người ngay nhưng không đợi. Okay, so the inherent process of bowing is actually making your chi flow. Whereas in you meditate, you sit and meditate, and you have to wait until it's full. Does it make sense to you? Is it clear? There's two different processes. Hai cái phương pháp nó khác nhau. Một cái là mình ngồi mình đợi để nó đầy nó mới đẩy lên. Còn cái kia là mình lúc mình uống người như vậy tự động cái khí nó phải chạy khắp tất cả cái người. So what happens is the bowel motion is inherent in the process where you distribute the qi throughout the body immediately. And because of that, your posture improves. Tự động cái thân mình nó thẳng ngay lập tức. For example, he walks more straight, he sits more straight. Very perceptive, Shana. Okay? His is much more clear when he sits. Her is more clear when she walks. Because this woman here, being a Vietnamese woman, Chinese woman, they're used to being like sneaking by, not being noticed. Why are you nodding your head like that?
It's true.
It's true? Oh, it's so terrible. I was afraid when I talk like this. People say, my God, Master is so anti-women. Shana, can I explain it this way for you? The typical Asian woman is like that.
In my generation?
So for women of their generation, they tend to, you know, tend to sneak by, not draw attention themselves. And because of that, they don't walk straight. You notice that? They don't walk straight. Because walking straight is me. Pay attention to me. Cái thế hệ của bà Quán Ngân này, cái đời của họ, thế hệ họ là phù tùng cái người đàn ông. Thành ra không muốn người ta chú ý tới mình. Thành ra đi đâu cũng lù đi cong 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 như vậy nè. Để ý không? Ai cũng đi cong 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 như vậy nè. Đàn ông thì đi thẳng, thằng ta phải chú ý tới tôi là chủ. Còn đàn bà đi hơi cong cong như vậy. Ngày nay con Ngân khi mà lại rồi người đi thẳng như người đàn ông vậy đó. Thầy nhìn thấy ngay lập tức à. So I noticed today after bowing, after she bowed, I noticed she walked straight. I said, aha. She cheated too. She said this morning, she started bowing. She wouldn't touch her forehead to the ground. Because no one knows. And then she says, wait a minute, something is missing. So she started touching the forehead to the ground, and she realized it's like a different process. As if she let go of something. You know what she's letting go? The ego. Đùng cái đầu này, mới đó cái ngã mới xả ra, mới mất ra. Yeah, the ego. Okay. The bowing dharma is incredible. Cái pháp lại nó hay dễ sợ lắm. Okay. You know, it's a shending. You know, like she noticed already. Shending sits more straight than normal. Để ý thấy cái ông này ngồi lưng nó thẳng hơn này. Okay. Bồ Yin is back to her normal sitting posture because. This is how she goes to fight. Bà này, bà ngồi như vậy để bà sẵn sàng. You know, like before you spring, you need to coil. That's her posture. It's not laziness. It's like I'm getting ready to jump at you. Thế bà này, bà ngồi á, mấy cái thói nó lộ ra hết rồi. This is all her habit energies. Bà ngồi, bà khùng xuống như vậy không phải là tại vì lười. Mà khùng xuống như vậy tại vì đang cong lại để trước khi mà bắn ra sắp đấu tới nơi đó. You see? The force. Spring forward. Like a lion. Như con sư tử vậy. Cong xuống. Con búng ra. That's the Asura nature. Cái máu Atula nó lộ ra như vậy luôn nữa. See now she disguised it. Bây giờ you see, cái bà này gian lắm. Bây giờ bà giấu. You see, she goes like this. Oh, me? understand that? That's why I look at her and say, oh, no, I don't want to look at this. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Tôi à, tôi biết. She says for her, she was last night after the talk, my talk about my teaching about how to bow and technique, she wasn't impressed. She said, I'm not going to bow. So at night, she thought about it. She decided to bow in the morning. So she and Go Yin went out, and she was beat by that young Portuguese guy. And she started bowing. There's all kinds of questions here and there, but they started bowing. And pretty soon, over an hour passed by, just like that. And she says today, she has this cool energy going all the way down to her feet. It feels cool. You see, the chi is so strong, flows throughout your body because of the bowing technique. Cái lại đó, nó khiến cái khí mà nó thông dễ sợ, nó thông cái từ đầu trên đỉnh đầu, from the top of your head all the way down to your toes. It's a wonderful, wonderful dharma. Cái pháp nó rất là tuyệt vời. Nó khiến cái khí nó thốc lẹ dễ sợ. And she said in the end, towards the second hour, she felt like the body heating up, and then she felt warm, and then she felt very, very good, very healthy. The bowing is an expedient that we teach to the people that don't have the inclination to do sitting meditation. Pháp lại là một cái pháp mà rất đặc biệt mà dạy cho những cái người mà không có căn cơ ngồi thiền nhiều. Okay? Yes.
I had a real story about how powerful bow is my little people, my little
Sure, you're going to share.
Okay, this story is about a Tibetan lama, the monk, and he's not a famous one, okay? But what he did every day is bow a Putara Palace, the Palace Putara Kung, Palace of Putara. For many years, he do the same thing.
Yeah.
Bow around. Okay, nobody noticed him, nobody paid attention, he just do it. But one day, what happened is, among those people, a lot of visitors or something, one woman carry a children, a baby, comes and cries, say his baby is dying, and no doctor can solve problems, something like that, right?
Mm-hmm.
And meanwhile, there's one Chan master stand by, I said, you can ask this Lama help you. And then she go call. The Lama said, why you call me? I'm busy, like a meditation, something like that. He only do that kind of meditation, just bow
mm-hmm.
the palace.
Yeah.
I said, this man said you can cure my child. Then he asked the Chan Master, how can I cure? The Chan Master said, just touch your hand to the baby head. And he has a doubt, he just did that, and the baby crying come to life. Now he became, all of a sudden become famous. Everybody get a problem, get sick, come ask this Lama, solve problem. Oh, that's, mm-hmm. this Chan Master said, that's miserable, he made for him. And he cannot bow anymore. Because everybody get sick and cannot solve problem and go ask this Lama.
Yeah. Because when he does this, he loses chi.
Yeah.
Yeah, he's going out to the baby.
But he didn't mean anything. He just touched it automatically.
Yeah, because the chi is like this.
Okay.
The chi goes out.
But it's a good story.
It's a good story. It's just that a sad ending because the guy wasn't taught how to use it properly. That's all. Because that monk didn't teach him properly.
You mean the Chan Master?
Yeah.
Oh, okay.
He should have come to a Chinese Chan Master and then it would have been taught properly.
Okay.
This is not wise.
Oh, not wise. Mm-hmm. To reveal that energy. Mm-hmm. Okay.
It's too technical. I want to get into. But the story is very good. In fact, in the future, there are people that I would like to bow to have them bow for 30 days straight. Trong tương lai, thầy sẽ cho những người học trò của thầy lại 30 ngày liên tiếp. That's the Dharma. Bow 30 days straight around the temple. Lại 30 ngày. Tháng ngày lại thôi.
Outside?
Yeah. All day. You bow. Go in say, which 30 days? You have to make, we have to have enough support so that these people can offload the work and then they can just do bowing all day, take a break, go eat. That's it. Có ngày chỉ lại thôi. Tới giờ ăn vào ăn thôi, thằng Ran dạy lại tiếp. Okay? For 30 days.
Is it going to 15 hours a day?
No, not 15 hours. You bow from morning until dusk. That's all. At night, you study. Lại buổi sáng từ từ chạng rạng sáng cho tới tối xong rồi vào học làm chuyện khác cái ngày gì. So during daylight you bow for 30 days. Okay, and this is why I charge money. What? We have that special training for you. You see, you have to wait until I arrange for that. It's a very, very special Dharma. You bow all day. Great things happen. Could be like, see, I showed you today, 2 hours, less than 2 hours, these people, they have such great results already. Could be thấy không? Ngày nay thầy chứng minh cho quý vị thấy lại mới dưới khoảng 2 tiếng đồng hồ quý vị đủ cái cảnh giới nha. Yeah. She feels good, she cannot meditate and feel that good that quickly. Thiền thế nào mà nó lè như vậy được? Cái bà nào mà cái khí nó chạy từ đầu tới chân, from top to the bottom, from the feet, she doesn't have that experience. Okay? Lại mới 1 tiếng đồng hồ được như vậy ngay. 2 tiếng đồng hồ còn đổi người nữa chứ. Cái thế nó đổi ngay. This guy. See, the people change so quickly within a short bowing period. If you take bow for the entire day, for 30 days, oof. Okay? We have a lot of stuff. I'm just not teaching you yet. I'm just doing like a concept car. Right now it's an auto show in Detroit. So we present concept cars to impress people, okay, and get sponsors, get new orders. But, you know, there are a lot of things that bowing thing is so powerful. Cái pháp lạy nó rất là tuyệt vời. Okay, why is that? Because I studied on what happened to the bowing students from Master Sri Mata. Tại sao tôi biết? Tại thầy quan sát cái quá trình của tam bồ nhất bái của đệ tử ngài Thiên Huệ. Thầy biết. Okay. And that's a story you talk about the Lama bowing around his temple. That's because he received no instruction. He has the improperly not the best technique. Plus he doesn't know he has the proper instruction what he's supposed to do when he bows. So that's why he keep on bowing year after year after year after year, and someday, boop, he got. So if with the proper technique, you get there a lot quicker.
Đó, cái ông la mấy người khác ta không biết lại, thành ta lại năm này qua năm nọ, kết quả rất là ít. Còn mình lại mà đúng một cái. You see, the proper technique. See how quickly these old women, how quickly they got. These are the hardest women to teach in the temple. You know that? You don't touch them. They do their own things. You can talk all you want. Listen, master can say anything he wants, but we do our own things.
Now she wants about four. Now. This woman is crazy. She does her own things. You know, last night she said, "Can we bow inside? Can we bow cushions? Why do you force us out to go out there? I don't like it." Tối hôm qua tôi cãi lộn với thầy. You remember how she negotiated with me, haggled with me, huh? And then now she said, now she wants to start at four. Mì tối nay đòi ngày mai bắt đầu bốn giờ thay vì tại vì thay vì 5 giờ. You know that with the prop, with, you know, these women, they go to these other temples and go bow. That's how they got the instructions. Tới mấy chùa khác, đi lại đúng không? Tôi nói đi lại đi. They tell them, go bow. That's it. No instructions. Last night I said, this is what you do. Tôi uống qua tôi chỉ rõ ràng như vậy. Kết quả ngay, tôi thấy kết quả ngay lập tức. So they went out and they saw no one, so they walked in and they came out again and checked. No one, still no one, so they walked in. So they lost half an hour checking in and checking out. And they finally, well, we're going to go ourselves anyway. We're not going to wait for all these high level Chan practitioners. Okay, oh well. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Chan is very wide. You don't understand. Just no. So many forms of doing Chan. Yes.
Does chi, the energy, does it flow differently versus men and women, or is it?
No, it's the same. Yeah. You guys react differently, but it flows the same. Khí đang chạy đường ông đường bà nó khác nhau, cho nên thấy nó giống nhau, không khác nhau. Anything else? Yes, sir.
Shiva, just wondering, when you're bowing, if you're thinking too much about like protecting yourself, isn't that kind of more just thinking about yourself than as opposed to just bowing and kind of letting go?
This is your sickness. You have to be told exactly what happens. I told you as a the first set of instructions. From there, you figure it out. You see, you have to grow up. I tell you that is a general principle behind it. Not it has to be this way. Do you understand that? You looking for specific instructions, A, B, C, D, E, like a recipe, like a scientific formula. There's no such a thing in cultivation. I give you a spirit behind it. And if you do it with that spirit, you're like, oh, wow, this is what he means by that. You're supposed to figure out why I tell you so. Not, I'm not supposed to tell you, give you the entire recipe. You figure out the rest of the recipe. Do you understand that? No one's going to give you the entire recipe. You have to change your thinking. It's no such thing. You are so blessed. I give you the principle behind it. People would spend years bowing, like that Lama thing bowing. He still doesn't understand how to bow. But that he got plenty of results already. If you understand the principles, then you bow even a shorter, you get much bigger results in a short span. And you get a bigger picture immediately. You have to grow up. There's no recipe. There's a nomenon behind I'm giving you. That's wisdom. People without nomenon, they spend years doing this, lifetime after lifetime. They still don't get it. Grow up. You're supposed to figure out that, sure, I give you the nomenon, you're supposed to figure out the phenomenon. Do you know that's what a teacher is supposed to do? I only teach you the nomenon. I don't teach a phenomenon because it's your problem, not mine. No one ever gave me the phenomenon. No one ever gave me the nomenon even. No one ever taught me anything. I figure it out. I don't observe people do this, do that. And I say, wow, why? I learned from the Taoists. I learned from the Tibetan. I learned from the Vietnamese. I learned from the Zen. I learned from everyone. Why is it, do the Tibetan do like this? Why is it the Christian do it like this? That's all you have. No one's going to explain to you. You figure it out. Grow up. You expect to be spoon-fed. It's not possible. This is not academia. This is not sciences. Dạy mà trước giờ dạy cái gì phải nói từng bước ông mới chịu làm. Mà nói mà nó trật một tí là ông ngồi ông suy nghĩ tại sao làm như vậy. Không hiểu gì hết á. Cái người dạy cái lời dạy ấy, là dạy cái lý. Không phải dạy sự. Nhi chào人家的时候你要chào我的方式就是叫你的这个理是什么 我不叫事 对不对？因为是你不可以教示，从天上咬一个手就开了，这个事是太多了，没有时间，从楼梯又没咬一个手，还给你了làm thì hiểu được cái sự nghĩa lắm tức là cái cái vị biết không biết bao nhiêu người ta tu cả đời cả kiếp không bao giờ thấy được cái sự, không thấy được cái lý. Hơn đua rắn là ta mình siêu sinh sau đó hơn đua sân sân sư sư sổ treo đó sổ siêu sinh đó sẽ ta mình hãy bất động tức là lý chứ sao mà nhị quân chứ gì nhị cái lý chứ sao mà hãy bất động nhị cái lý chứ sao mà rất nguy hiểm đúng không thầy? Như cái ông này, ông đạo giáo, ông tu nhưng mà cả đời ông tu, ông tin tưởng ông tu, ông đâu có tu, nó không đúng cái lý, nó phí cuộc đời của mình. Thì học mà học tầng, học làm voi, học làm trâu, học làm bò, không ra là cái sự, không phải là cái lý. Dạy tâm bậy, phải không? Cái mà cái trí huệ là thấy được cái lý, đâu phải là cái sự là sau này thôi. Cái muốn dạy và dạy người ta cái lý, chẳng lại được, cái sự là dấu nghề. Ông thầy dốt còn chưa hiểu được cái lý mới dạy cái sự. Ông thầy phải dạy cái lý để học trò nó thấy được cái sự. The teachers are supposed to teach the principles, not the phenomenon. Any questions? Ai thắc mắc gì khác không? And the people of wisdom, they look at the phenomenon, how they bow. That's how you bow. They understand the principle behind it right away. Cái người mà có trí huệ nhìn cách quý vị làm, tôi biết ngay cái lý quý vị là cái gì ngay lập tức. Cái lý mới là khó. It's so much more difficult to see the principles. It requires wisdom. Phải có cái trí huệ mới thấy được cái đó. Okay, and that's why you said your martial arts teacher, when he practices knowing and seeing, because he does not allow people to observe the manifestation, the phenomenon. The other masters, martial art masters, look at that, they can figure out what his principle behind it doing that. That's why he hides it. Not from you, from the other masters. You see? They don't allow you to see those things. Yes. Anyone else? Yes, sir.
I may say something maybe wrong, but I just guess, okay. The bow humble down, right?
Yes.
The ego. I see the same principle as if I hope I don't say wrong. Similar principle as Shirakama mantra. is the words is always namo, namo, like namo satanto, like or many namos.
Mm-hmm.
It's also humble dhamma, right? Humble. Am I right?
Not quite. It's not the same.
Okay.
It's not the same. Only the bowing dharma is very special in that it is directly antidote to your ego. Which your chan isn't. You sit there, your ego grows stronger. That's the first thing that happens when you meditate. The ego becomes stronger. Okay? And then only when you get to advanced level in chan, that's when you learn to control your ego. This is why externalists like you, the externalists, the more they practice, the bigger the ego. The much harder now for them to extricate themselves because the soul becomes so much more confident in themselves, in their abilities. This is why it's so dangerous. The problem with meditation is it makes your ego bigger. Cái thiền nó làm cái ngã mình ngày nó càng lớn. Còn cái lầy nó càng ngày, ngày ngã nó càng xuống. Whereas you bow is a direct antidote for that. Lầy là nó gạt cái ngã nó thấp xuống. And also it has something to do with sexual desire as well. Okay? So each dharma is different. And thầy nói là bên ngoài đạo người ta tu, người ta càng ngày ta càng tu, cái ngã càng lớn. Tại vì lúc đầu, lúc quá trình tu, cái ngã nó phải lớn trước cái đã. Rồi từ từ ông thầy sẽ soạn để mà dẹp cái ngã, kiếm trình độ cao rồi phải dẹp cái ngã. Như thế bắt đầu thầy dạy con là bắt đầu là lạy nữa nọ, là tại vì không lo cái chuyện đó, bữa nào là nói nghe lời nữa. Là dạy là đi tuột luộc luôn. You see that? At the initial level, you know, like that these people, they're so low that it doesn't matter. The ego is meaningless because they can't do much damage. When you get to higher levels where you're able to have special abilities, you're so strong that it's more difficult to move you. And that's when it becomes dangerous. This is why the externalists, you know, the Hindus and the yogis and so on, you know, they go off on a tangent. They talk about things they see. They think they see, they understand. But what they understand and see is so far from the principles. Yeah, it's very difficult to adjust. They lost. And they're so sure they know what they're talking about. This is the danger of not getting the proper principles. They don't have it. Okay? All you are scheming, all you say, you know, I want this, going to get this out of chan, I want to get that out of chan, that's low level, yeah, it's okay. But at a high level, you need the proper training, the proper guidance. Okay? It's not, otherwise you run into a lot of problems. When you get higher. So the average person don't need to be alarmed. You go to meditation classes and so on. It's a good thing. It's a very good thing. But when you reach a certain level, you need the proper teacher. Because you can go much further. You get much greater results with the proper guidance. Okay. All right. Okay, we can stop here unless you have any questions. Không ai có thắc mắc gì thì mình ngừng lại ở đây. And go back to meditation. All right. Any questions? Any final questions or comments? Oh, yeah. See, well, Jean has a question right away. Tùy cái nguyện của họ, tùy cái nguyện của họ, tùy cái nguyện của họ. Chà, như ngài thật ngài lại là ngài ngoài cái nguyện ngài này giúp họ bình thế giới. Ông này thì không biết cái nguyện ông là cái gì. The question she has is a really good question. She says, the Baoang thing that Baoang Vietnamese monk who bowed in Vietnam recently and who finished his Baoang pilgrimage recently, last year, would that be helpful to the country? And I said, it depends on his vows. For example, when Master Heng Shuo did a Baoang pilgrimage from Los Angeles to the city 10,000 Buddhas, took him 2.5 years. Yeah, lúc mà ngài hằng thật mà ngài lại tam bộ nhất bái từ Los Angeles tới Vạn Phật Thành đó, tốn 2.5 năm lại mới xong. And his vows was to, his purpose was to pray for world peace and atone for his offenses. Đó là làm lại như vậy để cầu cho hòa bình thế giới và giảm bớt cái nghiệp chướng của mình. You see, when he has such a vast vows, khi mà cái nguyện nó lớn như vậy đó, okay, he needed a lot of help. Đúng như vậy, cái nguyện lớn như vậy thì ông sư phụ cũng phải giúp đỡ. Because each step along the way, there's he has encountered a lot of problems depending on the range of the obstruction you're going to have. So with such vast vows, you will encounter a lot more obstruction and a smaller vow. For example, you say, I bow in order to bring peace to my country. Nếu như mình nói mình lại như vậy để mình đem lại cái hòa bình, cái an lạc cho quốc gia mình, thì cái vọng, cái nguyện đó nó nhỏ hơn là hòa bình của thế giới. You see the big difference? Peace of one country versus peace of the whole world is very different. Okay, and therefore, the obstructions are a lot smaller. Thành cái nguyện vọng cái người mình cầu cho nước mình thôi, cái cản trở nó, nghiệp chướng nó ít hơn nhiều. Okay, let's have to pay attention. Cái đó nó quan trọng cho đó. That's why. What Master Heng Shuo did is very, very big. Thành bởi cái phước mà ngài Tinh Hoa tạo ra qua ngài hằng thật đó là nó đại phước. To the point where he put his life at risk. Mình nguy hiểm tánh mạng của mình. It's very dangerous. Okay, you don't realize it every time you pass through. The world is carved out by territories. Quý vị biết không? Cái thế giới này nó có từng cái lãnh vực. No differently than you have something called Korea or Vietnam or China and Japan or Mexico. Okay? Không khác gì có những quốc gia nước Mỹ, nước Tàu, nước Đại Hàn, nước Nhật Bản. So when you pass through the territories, you need to have their permission. Correct. Thì mỗi lần quý vị đi ngang qua quốc gia người ta là phải được người ta cho phép mà đi qua được. Same thing when you bow pilgrimages. From here, Los Angeles to city 10,000 Buddhas, you go through so many territories. Some are friendly to you, some are very unfriendly to you. Thì qua biết bao nhiêu cái khu vực, nhiều cái khu vực nó thân thiện với mình, tại nó có duyên trước rồi. Có những cái khu vực nó rất là chống mình. So you have a lot of problems. Okay, there are sections where we go through where actually they line up along the road. And có những cái vùng mà nó thân thiện mình đó, nó đứng sắp hàng ngoài đường. Just like the President Clinton coming to China and the Philippines, he have children standing along the road with the flags and American flags. Exact same thing. Okay, so and then you have to go through territories where they're anti American. They shoot at you. Rồi có những vùng nó chống mình, nó kỳ mình, là phải đánh lộn với nó. So you need to protect them. You need to have protection. So it's very, very difficult. It's a lot more involved than you think. Thành cái nó phiền phức dễ sợ. You're risking your life actually when you do that. You travel out there and you go into an enemy territory. They are after you because now you belong. You know, like you go to North Korea now trending. You know, they have their own rules and regulations. Giống như cái gì vào cái Bắc Hàn là nó muốn làm gì mà nó làm mà nó không cần biết. Nó tùy theo cái chỗ. Nó nguy hiểm lắm. It's very dangerous. Một tháng sao lẹ dữ vậy? Sao đi lẹ dữ vậy? Không có lại, đi bộ thôi. Nó dễ, chứ còn đi lại nó phiền. Lại nó phiền, phải đụng chạm nhiều nữa. Like for example, Master Unshu went to areas where he encountered forest fire. There's a fire. Vì khi gặp rừng nó cháy, đi bộ đi vào cái rừng nó đang cháy. Dễ sợ, có nhiều cái dễ sợ đó. Đủ thứ vấn đề, đủ. Okay.
Make a will or make a vow.
You're too complicated. You just bow. You just bow to the Buddhas. Okay? Don't seek. Don't seek. Buddhist is a chant. Don't seek. You just bow. Đừng có cầu. Lúc thời gian này tu, mình chỉ lại thôi. Lại Phật thôi. Đừng có cầu gì hết. Don't ask for anything. Okay? Just bow to the Buddha. Nên bài phổ. Hình triển đan.
Con cầu cho con ngã xuống đó. Con biết con chùa, con nhìn, con kiếm con sâu gì lên cứ đại như đại cả cả nhiều mà trong lúc đó hội mình lại nó đó bây giờ mình bắt đầu lại nó
ok
tự nhiên sẽ mời với mình lại cái mình tưởng tượng đó rồi mình biết mình không đó thôi bây giờ mình lại cả
Okay. Any other questions? What? What do you mean? Yeah, because of the concentration. Usually, without the instruction, it would take you about a long time before you figure it out. I can assure you, most people who bow, who practice bowing, they don't understand that. I don't even get it. And how do I know? They wear gloves. They wear knee pads. They avoid the heat. Người ta tu, ta lại có đời, ta lại năm này có năm nọ, ta đâu có hiểu cái phương pháp lại đâu. Làm sao mình biết được, tại vì họ mang găng này, họ mang đồ gối này, họ mang nón này. Nhưng điều nó lại, nó mang cái đồ gối. Để bởi vậy nó cần cái mang đồ gối, thành cái cách dụng công nó trật một tí. Đúng rồi. Kiểu họ lại như vậy là họ lại theo cái tôn sùng, theo cái tín ngưỡng, theo cái lòng tin, phát cái lòng tin. Cái phương pháp nó khác. Phương pháp lại của mình đó là cái phương pháp để mà phát triển cái thiền. You see that the Tibetans, they bow differently than we do. We bow differently than the Tibetans, because the Tibetans, they bow straight, and therefore they need the knee pads, otherwise they can't make it. Okay? Knee pads and so on. And because their practice there, I look at that, some Tibetan bowing on the road, accompanied by his sister, who pushed a cart along. Did you see that? I saw a clip right there. I said, oh, I see. This is why you're doing this. Because the way they do it is to express their faith, to deepen their faith. The purpose of that guy is to develop his faith. That's why he's bowing. And the faith, because of this faith, therefore, physically, he needs to have a knee pad. Otherwise, but the way they bow is very rough on the knees. There's no way the knees can make it. Okay. Cách họ lại như vậy á, nó sẽ trầy cái đầu gối, chịu không nổi đâu. Thành phải mang cái đầu gối, che đầu gối lại. That's why they need it. Our practice is a chant. Cái cách lại mình là cách thiền. I'm teaching you the bowing as a chant practice. Okay. Thành cái thiền này là thầy, cái phương pháp mà thầy dạy cái vị là dạy để mà thiền. Okay. And that's only the first step. Đó là mới bước đầu thôi. My instruction give you the first step there, and you're supposed to understand more the more you bow. Càng ngày càng lại sẽ càng hiểu tại sao thầy bắt cái vị làm như vậy. I'm not telling you everything. Thầy không dạy, thầy không nói hết đâu. Thầy nói sơ sơ, thầy nói I only give you the framework. And you do it right, you're supposed to understand certain things. Nếu quý vị làm đúng sẽ hiểu. Làm trật là ráng mà chịu. Same thing with chant handbook. I gave you a framework. You go execute accordingly. You're supposed to understand the next set of insights. Giống cái thiền, sách thiền vậy. Thầy chỉ biên chừng đó thôi. Thì quý vị làm theo những cái lời dạy đó, quý vị sẽ hiểu được cái phần thứ nhì. Okay. You have to earn it. You don't do it. We know what is going to do. You do what is going to explain to you. Mà nếu không chịu làm thì không hiểu ráng mà chịu. Okay. Chứ không phải ai cũng chứ đừng ngồi đó mà đòi người ta đút cho mình ăn đâu. You can't sit there and expect to be spoon fed. should be grateful that I allow you to see what the proper training technique is. And unless you train, you will not be able to understand why. Phải làm mới hiểu được. Không làm thì không cách nào mà hiểu được. Ráng mà chịu. Compare that to you go to another teacher who teaches you all the wrong stuff. So sánh này, I'm not looking at anyone in particular. Okay? You know, they don't understand the principles and they teach you all the wrong stuff. You know, you don't know how difficult it is to find the proper principles. Quý vị không biết đó. Tu mà nó trật cái lý đó, nó lạc đường ngay à. If you don't have the proper principles behind your practice, you're in big trouble. Tại mình đi tới như vậy á, nó sẽ bị hại. Mình đem cái hại tới cho nó. Như chẳng hạn như mình tới như vậy thì có người mà bảo vệ mình nó sẽ giết mấy con rắn đó. Hoặc con rắn nó giết mình. Con rắn nó giết mình nó còn là con bị hại hơn nữa. Nó còn đỏ thêm nữa. Mình phải né. Thì mình đem cái hại tới người ta. Hoặc là người hộ pháp mà nó tới giết nó, hàng những người ta thấy thầy ông thầy sắp tới chỗ rắn này, rồi nó xịt thuốc nó giết con rắn trước, con rắn nó bị chết, mình nó bị cái hại. Còn nếu mà mình tới đó mà không ai bảo vệ mình, nó cắn mình thì nó chết đó, thì nó cắn người đang tu, rồi nó còn đọa hơn nữa. Đó là nhiều trường hợp khác nhau, như ta nợ những cái ta không nợ, nó khó mà nói. Thì bên tàu, bên tổ tàu cũng bị giết vậy chứ. Hoàng đế giết nữa chứ đâu phải là riêng người ta đâu. Nó chuyện thường. Chết không chết, chết không chết là cái chuyện mỗi người cái duyên phần nó khác nhau. Tổ bị giết là đều chứ đâu phải. Tổ Đạt Ma bị giết chứ đâu có sống đâu. Bị nó giết chứ. She said, how come some patriarchs die and are killed? I said, is that a bad thing? I said, what's a bad thing? You live and die as part of life. What's the big deal? Huh? Don't you have to die eventually? Trước sau mình phải chết hả? I asked you, don't you have to die eventually? I don't know, you may be live for a long time, but eventually you have to die too.
No matter, still everybody die.
Right? So what's the big deal? So, and she said, but now there are stories of patriarchs being killed. I said, so what? Patriarch getting killed is a commonplace thing. Mấy ông tổ bị giết hoài à. For example, Bodhidharma was killed. Ngài Bồ Đạt Ma bị giết. You know that? Bodhidharma went to China. Ngài Bồ Đạt Ma tới qua bên Tàu truyền pháp. And he was poisoned 5 times. Ngài bị tới đầu độc 5 lần. 5 times. By whom? Mọi người nào? By his competitors. By những người cạnh tranh. The Taoist. Yes, that's right. You knew it. Not me. Your ancestors. This is why now the Taoists, when they practice Chan, they have a lot of problems. It's called karmic retribution. You didn't know that story? Let me tell you the story. When Bodhidharma went to Thabay, lúc mà ngày qua bên kia là tụi ngoại đạo nó giết, nó đòi giết. Nhất là tụi đạo giáo nó đòi giết. Okay. Rồi đọc. Rồi đọc 5 lần. Đúng rồi. So what happened is that the first people who wanted to harm him was the externalists, the competition. Đầu mấy người tới hại ông là mấy cái người ngoại đạo. And you know what? It didn't stop there. He became even more popular because he they couldn't kill him. They poisoned him. They couldn't kill him. Đầu độc mà không chết. And then next what? You know who poisoned him next? Biết ai đầu độc ông tiếp không? Hmm? The Buddhist monks.
Oh, okay.
Oh yeah. Rồi sau mấy người tiếp người độc tiếp ông thuộc quán đầu quán là mấy người sư. Mấy người sư. The Buddhist monks, the known famous one, những người sư nổi tiếng không ạ? The famous monks who were practicing Vinaya, precept monks, mấy cái sư mà nổi tiếng mà dạy luật đó, là đâu đó cũng nữa. There's a monk who practiced Bodhiruchi, who's practiced who explains sutras, một sư khác là giảng kinh, đâu đó cũng luôn nữa. They poison him. Not try to kill him, they poison him. I don't know that story. You have to talk to someone else. Okay? So what happened is the first five times he was poisoned. Năm lần đầu tiên là ông bị đầu độc. And he fixed himself. Bị độc như vậy, ông tự chữa cái độc. Okay? And he got well. Just different. My master, same thing. Ngài Tiếng Hoa cũng vậy. Bị ta đầu độc. Master Shih Hoa is also poison. Yeah. That's why you don't want to be a patriarch. That's why I don't want to be a patriarch. I just want to be a low-life monk. Who knows? Who knows? Thầy đâu muốn làm tổ sư đâu. Mình chỉ muốn làm thầy sư còn quen được rồi. You know that? If you become a famous monk, that's what even a Dalai Lama, have you heard? Dalai Lama said that woman tried to poison me, tried to kill me, remember that? You heard news in ngày Dalai Lama cũng nói người ta cố gắng đầu độc, uống đầu độc, chính phủ người Hoa đầu độc ổng. Dalai Lama even says the Korean government, the Chinese government tried to poison the Korean government. Okay, I was wrong. Okay, but you see, he even says that the Chinese government is trying to poison him. He said it himself. He declared. Ngay ngài Đạt Lạt nói là chính phủ người Tàu đó cố ý đầu độc ổng. He said it himself. When you're a patriarch, everyone is trying to poison you. It's not just the Chinese. Everyone. Including the Tibetans. Ngay người thì Tây Tạng cũng đầu độc cũng nữa. Okay? That's the way, that's life for a patriarch.
How to believe that?
What?
It's just hard to believe this. I'm not saying I don't believe, I just say it's hard for me to believe something can happen like this.
This is the chanting, the story of Bodhidharma. He was poisoned by these famous monks himself. Ngài Bodhidharma bị mấy cái vị sư kia nổi tiếng kia đầu độc đó nha. Đầu độc á, they actually poisoned him. And the sixth time, they poisoned five times, he healed himself. Đầu độc năm lần, tự chữa lấy xong. The sixth time he says, my work is done here, so he allowed himself to die. Lần thứ sáu, Ngài Bodhidharma nói là bây giờ công việc tôi làm xong rồi. Ngài mới để không chữa. So he did not cure himself. That's why he died of poison.
That's very similar to the story of Milarepa, the Tibetan one.
Mm.
The doctor, also Buddhist doctor, scholar, jealous of him because that one was number one in the local. So when until Milarepa came, he became second to him.
Yeah.
Oh, but the Milarepa knows this poison for him. And he converted that guy, converted the doctor. When the doctor became famous teacher after this happened. And then he showed him some miracle like that. He passed the poison to the door. The doctor said, if you can pass poison to me, I believe you. So you cannot take. He passed poison to the door. So you look at the door, pass the door. The door smashed. So that's the kind of miracle.
Yeah.
Similar to his story.
Yeah, the Bodhidharma, same similar kind of story where actually he was able to undo the poison. One time, he was a poison and he took the poison and he spit it out and out came lots of snakes, poisonous snakes, because the poison made of poisonous snakes.
Wow.
Okay. So on the sixth time, he decided it's time to go. So he allowed himself to die. Lần thứ sáu, ông tự chết.
So he knows.
You know, he said, I'm done. My work is done here. I don't need to be here anymore. You know, because what's next is the Korean are coming, so. And so he died, when he died, okay? And then they buried him. They buried him. Rồi, you know, hỏa táng, xong xong chôn ông. Okay, they buried him. Yeah, they buried him. And then later on, somehow chôn ông ấy. Sau này, later on, the ambassador to India was coming home. Sau này, có một cái vị đại sứ đó ở bên bên Ấn Độ đó đang trên con đường về. In a mountain, he saw Bodhidharma walking by very fast. Thì ông mới thấy ông Bodhidharma đi ngang rất là lẹ. Holding one shoe in his hands. Rồi mới cầm một cái giày. Only one shoe. Barefooted, holding one shoe. Chân đi chân không, mà cầm một cái giày ở tay thôi. This is what the famous. This is why these famous anecdotes of Bodhidharma you guys should know about. Okay? So he walked by, so the ambassador said, great master, what are you doing here? Tại đó ông đại sứ đó mới chặn ông lại nói, ơi đại sứ làm gì ở đây? He says, oh, I'm on my way back to India. Tôi nói tôi trở về quê hương tôi. And Bodhidharma looked at him and said, you know, your boss, he's tied up life. You better hurry back. Rồi ông Bodhidharma mới nói là, này, ông có biết không? Ông sếp của ông á chán đời rồi, về gấp đi. Hurry back. So that official, the ambassador, immediately went back to the capital city. Ông lật đật trở, ông đại sứ đó, lật đật trở về lại kinh đô. He found out that the emperor died. Mới khám phá là ông hoàng đế chết. So he reported the thing, what his encounter to the next emperor. Mới kể cái chuyện lại cho quý vị hoàng đế nối ngôi. And he says, is it possible? We're pretty sure we buried him and we have given a big ceremony and everything. Ông hoàng đế là, ủa, sao có chuyện lạ vậy? Rõ ràng chúng tôi đã mở cử đành một cái tang lễ rất là lớn lao. Rồi xong rồi, rồi chôn ổng. So, the next emperor decided to open up the tomb. Mới mở cái quả mật, quật cái mồ ra. And guess what he found?
One shoe.
One shoe. The coffin is empty, only one shoe. Mở ra thấy cái gì? Quan tài nó trống trơn, chỉ có một cái đôi chiếc giày trong đó thôi. Chiếc nó tùng mà. Huh? And that's why the legend of Bodhidharma lives on. Bởi vậy, người ta vẫn tin. People still believe, including the Taoists, they believe Bodhidharma is still alive. Thì mặc dù như vậy, người ta tin là Ngài Bodhidharma vẫn còn sống như thế. This is why some of the drawings, you see Bodhidharma having one shoe, that kind of thing, because of this anecdote. Yeah.
Right.
Okay. Yes, ma'am.
How old was he when he was buried?
When he went to China, he was in his 80. He was 80 years old. 80 years old, he went to China. Lúc mà tới, qua bên tàu là 80 tuổi mới bắt đầu qua tàu. And he sat facing the wall for 9 years. Rồi ngồi nơi trường, nơi tường Thiếu Lâm là 9 năm trời. He's pretty old, dude.
Yeah, I'm old.
No, để tổ, nhị tổ thôi. It's very fast. You don't realize how fast it is for him to teach the second patriarch in 9 years. It is incredibly fast. It's very, very fast. Quý vị không tưởng tượng nữa, Ngài Bồ Đề Đạt Ma giỏi chừng nào đó. Dạy nhị tổ mà 9 năm là dạy xong. To train the second patriarch in 9 years is super, super fast. Nó lẹ không thể tưởng được. Giỏi, ông giỏi. Bodhidharma is so superior as a teacher. Ông giỏi quá đi. He's so superior. It's too fast. Giỏi quá. Lẹ quá đi. Yes.
He's Indian, right?
Yeah, he's Indian. Yeah.
He speaks Chinese?
No. Very little. Sign language mostly.
And then he teaches him 6 years?
He faced the wall for 9 years. 9 years. And the second patriarch kneeled behind him for 9 years. No bowing. No chant. Think about it. No instructions for 9 years. Quý vị tưởng tượng coi, hàng ngày Bồ Đề Đạt Ma ngồi đó quay qua tường đó 9 năm trời, thế ngài nhị tổ đó quỳ ở sau lưng đó, 9 năm trời không nói một tiếng, no instructions for 9 years. He finally said, taught the second patriarch in 10-15 minutes and he became enlightened. Rồi khi mà nói chuyện, quay lưng là nói chuyện với Ngài Nhị Tổ đó. Khoảng chừng 10-15 phút là ông kia giác ngộ. Giỏi chứ sao? It's how incredible a teacher he is. Ông đổ 4 người tất cả. He taught, and they are, he taught 4 people. 4 people obtained his dharma. He transmitted his mind seal to 4 people. Ông truyền cái tâm ấn của 4 người. The only 4 disciples who understood his dharma. One of which is the second patriarch. Thì tiếng nói tùng mà ta y xin chuyển xin sang sư gà rần. Đi ơ chủ chứ sư sư rần chứ y. He taught 3 months, 1 nun. You know, don't know how good it is. You know, quý vị biết dạy 3 người tăng giác ngộ, 1 người ni giác ngộ. One nun got enlightened. She's Chinese, not even Korean. You know, discriminating. Isn't it incredible? Bodhidharma is just such a great teacher. Ngài Bồ Đề Ma giỏi dễ sợ luôn. Now she claims it's the same area where she lives in. Incredible, and that's why in my eyes, Bodhidharma is one of the greatest Chan teachers. Bởi trong tâm thầy thì thán phục ngài Bồ Đề Ma như thế, giỏi quá. This is a great teacher, and unfortunately, there's not enough stories of how he teaches his pupils. Yeah, cái đáng tiếc là không có ít người biên sách về ngài Bồ Đề Đạt Ma, thành ra mình thấy được cách dạy ông. That's why I regret not being able to have a lot of stuff on Bodhidharma and more stories of Bodhidharma, how he taught his disciples, so that I see we can try to figure out why, how he teaches, because it's incredible. I just saw the results he produces, it's just incredible. Yes. What he did for China, for the Chan school in China is incredible. That's why he's a great Bodhisattva in my eyes, because he's in charge of making sure he transmits the Chan, the essence to China. That's why he has to really master it. No two ways about it. Thầy tin là ngài thì Bồ Đề Ma là thông đạt được cái pháp thiền tinh thông không thể tưởng được. Thầy nó truyền qua Trung Quốc, cái thiền tông của Trung Quốc nó cao vậy sao? This is why the Chan school in China is so advanced. So advanced. Có những điều mình không biết rõ. Question she has is, what about the Chan school in India? I'm sure it has. It's there. I'm not sure. I don't know much about it because my learning is from the Chinese. Thầy không biết, tại thầy học theo cái thiền tông người Hoa. Thầy không biết thiền tông người Ấn Độ ra sao. Ít nghe lắm. You don't hear that much about the Indian Chan school.
No match at all. No match at all, according to the one come to China. The India Buddhism totally
declined.
They incorporated something ideal, corrupt ideal from Brahman.
So you feel that the Indian Buddhism Mahayana is not as good as Chinese Mahayana?
Not pure? No, pure.
Really?
Yeah.
You are Taoist, how do you know? How you dare mention that? How do you bring it up? See these Taoist people. How do you know?
What I read is they incorporate a lot of Brahmin's ideas.
The way you're probably right, but the way I look at it, I choose to look at it is this: I prefer not to touch that, because you're dealing with. I'm trying to tell you something here. I'm trying to advise you, give you a small piece of advice. When you touch Mahayana, there's lots more things you realize. You have to be humble. I admit to you, there's so much about Mahayana that I don't understand. I don't dare comment. Yesterday I commented on Xu Yun because it's based on Bodhidharma's teaching. It's different. Okay? I have facts. Okay? But my feeling is that the the Indian Mahayana is not as diverse, shall we say, as the Chinese Mahayana. That's my gut feeling. Because what happened is that the Chinese have such great masters in the record, okay, that, you know, that this the teaching is so profound that's in the books. Sanskrit is also recorded, but I don't see a lot of translation from Sanskrit Chan literature into English. There are a lot of Sanskrits proficient people, very Sanskrit experts. What happened is that in this day and age, you know, of the internet, I'm sure if there's such a strong interest in meditation, and if the Sanskrit has such good sources and such good materials in Chan and meditation, I'm sure they would have been translated too already. I just don't see it. So my gut feeling is it probably is not as profound as the Chinese. Okay, and the Chinese, the one that invented the five schools of Chan, that's Chinese. It's not Indian. It's a very Chinese way of teaching Chan that influenced the entire world except for the Indian. You know that? With the five Chinese schools of Chan, they went to Japan, from to Vietnam, went to everywhere, but except India.
India, Buddhist society suffered a lot of damage from Arabian invasion.
Thành ra cái thiền tông, excuse me, let me explain to these women. Thành cái thiền tông, ông hỏi tại sao bên Ấn Độ nó khác, bên Tàu, thầy không biết rõ, tại thầy không học, không biết từ Ấn Độ. Thì thầy tin rằng đấy, cái thiền tông người Tàu nó sâu xa bên Ấn Độ. Tại cái ngũ tức là tông bên thiền á, là của bên người Tàu chế ra chứ mà người Ấn Độ không có. Cái chuyện khác nữa là cái chữ Ấn Độ đó, họ có nhiều người biết chữ Ấn Độ. Mình thực sự bây giờ cái thế giới này rất thích về cái thiền. Nên với Ấn Độ nó có cái tài liệu thiền tốt á, họ đã dịch ra rồi. Yes, question.
Well, I have some experience in India.
Mm-hmm.
Mm-hmm. And like I mentioned before, I had a strong interest in Buddhism.
Mm-hmm.
Because India was the origin country, I thought that I would learn something.
Mm-hmm.
So I searched a lot of, I searched really hard, but like surprisingly, Buddhism is not really practiced much in India.
No.
The Hinduism,
they destroyed it. They destroyed it.
Yeah, very strong. And you know, like if you look at the history of Sakyamuni Buddha, he became enlightened.
Mm-hmm. Mm-hmm.
And I still see the way they practice Hinduism is very, they're so stuck with the rituals, like touching the cow's head or, you know, all the things.
Mm-hmm.
But people are losing the spirituality while they're doing it. They're only doing the rituals.
Mm-hmm.
And they're completely ignorant by a lot of people, majority. And it's very extreme how it's so forms.
What happened is that, in all fairness, what happened is that the Indian patriarch had to bring it to China because they're no longer allowed to practice in India because they're persecuted in India. You would be killed if you practice Buddhism. So the entire country turned against Buddhism. That's why the Buddhism declined so much and then it prospered in China. And that's the way it is. Thế nên cái Ấn Độ nó bây giờ không còn Phật giáo nữa, tại vì bên kia nó phá Phật giáo, phải truyền qua Trung Hoa, vì phải truyền qua đây. Similarly, it's beginning to decline in China, so they have to move to the U.S. The same kind of thing, you know. And when you look a little bit further, you go back to India. What do you have there? A lot of tourist attractions. It's no more practices. Cái vì trở về Ấn Độ bây giờ toàn là du khách không, đâu có tu nữa. The temples are making money. They're no longer practicing. Họ chỉ làm tiền thôi, họ không tu nữa. I don't take seriously. I know, you know, a lot of people tell me, I go to India, it's like sacred grounds and so on. Người ta nói là qua Ấn Độ là thánh địa. Thì nghe, yeah, it sounds good to me. But it's no longer, to me, it's no longer conducive to any really serious religious training. Người ta không thấy người ta tu hành ở đó nữa, không có thấy tu luyện nữa, tại vì không còn chỗ nữa.
Okay.
Tức là không có, tức là không có tu gì hết, tức là tu tầm bậy. Tức là không biết tu. Không biết tu. Có Trung Hoa mới có thôi. Only the Chinese are transmitted from India to China. That's a fact. It's recorded in the books. And then now it moved to the US. Không có cái linh khí. So similarly too, right? Now I feel in China they're not practicing anymore. They don't have organized practices anymore, real practices anymore. Probably in mountains. They still people cultivate, only in mountains, but not in temples anymore. Bên Tàu. Thì bởi dùng cái tiếng thôi. So now the whole world is going to China and India to learn to get the PhDs in Buddhism. In Japan too. Yeah. Yes. Hết rồi.
Nói Phật không lộ, không nghe Phật lộ. Tôi đi cực khổ qua đòi nó vàng.
còn đấu như thường. They talking about a famous Vietnamese Chan monk, meditation monk, who's questioned by the Buddhism experts about Buddhism, and his reply was, "You are you understand the words, you study the words. I'm the one who practices the words." That's a lot more of the story, other stories, but it's not, you know. So my comment is that, so this monk here is still fighting. He basically said, you are right with your words, I'm right with my practice. He's fighting. Tranh là sao? Tranh là nói quý vị đúng với cái chữ, tôi đúng với cái hành. Vẫn tranh như thế. Vẫn chưa hiểu. Vẫn chưa hiểu. Still doesn't understand Chan yet. Yes? Any other questions or comments? Ừ. Họ ở đâu vậy?
Họ ở lại đây thôi.
Ừ. Ừ. Làm gì? Thì chi dài đằng niệm Phật á.
Ừ. Ừ.
Ừ. Dữ, dữ quá, dữ quá. Bà dữ quá, không biết gì mà nói cũng à, cũng nói vậy. Của ngài Thiên Hóa đó hả? Không có được, đuôi thì tôi trật rồi. Tại mình tu á. Tại sao sợ? Ông có định lực mà ông sợ cái gì? He talked about a man who lives close by, and he comes over to offer some food and stuff, and offer even gave me some shrir as well. And he says, "What do you?" She asked him, "What do you practice?" And he says, "I practice Mahayana." So she says, "What kind of Mahayana do you practice?" He says, "I recite the Buddha's name." He says, "Oh yeah, and what else do you do?" He says, "I only recite the Buddha's name. I do nothing else. I don't listen to sutras. I don't listen to anything." And she says, "Then why do you call it Mahayana? Don't you think that you're doing it wrong? This is Gojina. She's picking a fight with these people." And the guy is third dhyana. Ông đó là tam thiền. He has samadhi power from reciting Buddha's name alone. Chỉ niệm Phật không á, ra được tam thiền. Because his teacher now taught him only to recite Buddha's name, nothing else. Okay? And so she says, "You're doing it wrong because if you're reciting Buddha's name, what are you doing bowing to Guan Yin?" She criticized him immediately. I said, "You know, you're right." So she says, "I have this Shrangwa Sutra here, where it explains how to recite Buddha's name. Would you like to read it? And would you like to listen to it?" And he listened to it a short session. He loved it. So he said, "Can I?" He came back and asked her to
to borrow a copy so that he can disseminate in Vietnam and China like that. So that's how she impressed this guy. And she said, he asked him, you like the master at the temple? He says, yeah, but I'm afraid of him. And he says the reason he start not to listen to anything is because listening to things when you recite Buddha's name only makes you scattered. He recites Buddha's name all the time, clearly. That's why. Ông nói niệm Phật suốt ngày. Ông chỉ niệm Phật hoài. Thành ông định như vậy. So his mind is very, very in samadhi. So he says, Guyin's retort is that if you're in samadhi while reciting Buddha's name, how can anyone disrupt your samadhi power? See, Guyin is pretty good. Giỏi. Giỏi lắm. Thật không được. Tại sao? Why was she able to disrupt him? Tại sao? Làm sao nói mà ông tin? Why is that? She has higher samadhi power. That's why it sticks. Cái định lực con cao hơn ông á. Thằng con nói là đánh trúng tim đen ông. What happens when you have higher samadhi power? Every time you talk, it hits. It penetrates. So it gets to his brains. Thành ra cái người mà có cái định lực cao hơn nói chuyện, cái người thấp á, người ta phải nhận. Whereas if your samadhi power is lower than the person, okay, then the person can reject you very easily. He says, no, I don't believe you. Cái người mà định lực thua hơn mình á, mình nói người ta không tin, tại người ta bác mình được, tại vì mình cái sức mình nói người ta không có nhập được người ta. Okay, so that's why when you teach, this is why when we teach, we develop samadhi power. Bởi vậy cái người thầy là phải phát triển cái định lực, because we teach right straight through to you. That's how you receive the teaching. That's how you accept the teaching. Ông thầy á, mà dùng cái định lực á, dạy thì người ta nhận được. Còn nếu ông thầy không có định lực á, như mấy cái ông mà tiến sĩ này nọ mà cãi qua cãi lại đó đó. Okay, là tại vì họ không có định lực thì nói nó vô ích thôi, chỉ cãi chữ thôi. So what happens is the PhD people who don't have any samadhi power, all they have is words. If you say A, I say B. And you argue until the end of time, it's no winner. Whereas when you have samadhi power, they are powerless. They're overwhelmed by you. Okay? They cannot defend themselves. Họ không đủ sức để mà họ giữ lại cái hồn của họ. Thành ra mình nói người ta chịu thua. This is why Guyin, when she decided to attack that guy, the guy has to accept her. Thành lúc mà bà còn ngân mà tấn công ông kia chịu không nổi, mới tin. Okay? This is how it happens. And she says, you know, what do you think of the master? He says, I'm afraid of him. That's what he says. Hỏi tại sao sợ ông thầy? Tại vì sợ định lực của ông thầy. He's afraid of samadhi power, my samadhi power. Không, ông nhạy lắm. Tại lúc ông gặp thầy, lúc mà mình đông thiền thất đó. Ông sợ cái lực lúc ông là khá. He has some liberative skills that in my during the chan chi I tend to be it's easier to see me because I'm busy. Tại lúc mà thầy đang luyện á, thầy không giấu được. Lúc mà ngày thường thầy giấu được, trong lúc đang thiền thất ông đi ngang một cái là ông khiếp là đúng rồi. The people who understand, when they see me in a chantry, they should be scared. I went to the cemetery once. Lúc mà thầy tới, cái năm trước thầy tới đến cái nghĩa địa, I had to seal the tomb for one of our one of our people, thầy phải tụng cái chú để mà bảo vệ cái mồ mả cho người ta. And when I was reciting a mantra, that Sri Lankan monk that came with me, high senior Sri Lankan, he looked at my eyes and he was frightened out of his wits. Thì cái ông sư mà Tích Lan mà tới thầy mời đi theo nhớ không? À, là ông xui, ông nhìn vào mắt thầy, ông gọi là ông thất vía luôn. I felt bad because when he looked at me in the eyes, he was really like frightened out of his wits. He lost control of himself. Okay, ông sợ nhé, ông khiếp vía, ông khiếp luôn. Okay, because I was using my strength to scare the ghosts. Thầy đang dùng cái sức để mà đuổi mấy con ma con quỷ nó đi. Thành ông xui, ông nhìn vào ông khiếp, bị lộ ra. And then not only that, the daughter who was there as well, who is the CEO of a company, also looked into my eyes, and she's frightened out of her wits as well. Rồi cái bà con gái mà chủ hãng đó hết dịch dễ sợ. She's very arrogant. Every time I see her, she look at me like, "You are a stupid monk. You are a poor monk. You're coming up here. What are you up to? Are you trying to get money out of me?" Okay, this is how she put up with me, and she said, "Yeah." I say, so what is it now? What are you up to? How much money you gonna ask from me? And every single time, I never ask anything. Okay, but she's very arrogant. She looked down upon me and said, "You stupid! Why would an educated person like you go and become a monk? And what are you doing, you know, with your life?" That kind of attitude. See how successful I am. That kind of thing. And I'm not wasting my life like you. Okay, that's what she looks at us like. So that day, she looked at me in the eyes and she's curious what I was doing. She looked at me in the eyes and she was frightened out of her wits too. She physically. And the Sri Lankan monk as well. Sri Lankan monk, the Sri Lankan is much more subdued than the Sri Lankan monk. Like this. The other woman, she's like this. She couldn't even control herself. Cái ông thầy Tích Lan, ông hòa thượng Tích Lan, ông nhìn ông còn sợ, ông sợ tí vậy thôi. Ông bật ngửa ra tí. Còn cái cô đó, cái bà chủ đó, thì kinh thường mình nói là mình dốt nát, mình quê mùa, mình phí cuộc đời của mình. Họ nhìn cái thành công bằng tiền bạc, nhìn bằng thành công bằng này nọ đó. Thành ra nhìn một cái nó nhức lùi, nó dồi quá trời. Thành cái ông khá đó, so, ông khá là ông thấy mà thầy bây giờ ông sợ luôn, là ông có biết được tí xíu. So that guy is not bad to be able to be scared. Okay, anything else? Thắc mắc gì khác không? So what happened is that if you really want to help others, you need to develop the samadhi power. Nói tóm lại, quý vị muốn giúp người khác, quý vị phải có định lực mới giúp được. And this is a typical case of this Guo Yin here. before she started doing the chan chi, như cái cô Quả Ngân này, trước khi mà cô tập thiền thất ngũ tu thiền thì cô she was at zero samadhi. Trước khi mà con tu thiền thất con không có định lực gì hết. After 4 years, she's samadhi is pretty good. She's her samadhi power is higher than most monks and nuns. Cái trình lực mấy cô này bây giờ cao hơn đa số những cái vị thầy cô thường tọa thường đều thua cổ. And that's why these what happened to these regular people, like lay people like that Chinese man she talked about, những cái ông mà con nói chuyện đó, là his level is the same as the monks and nuns. The typical monks and nuns. That's why he looks at them and say, "I'm not impressed. You talk all you want, but I don't buy it. You're not making an impression on me." Gặp mấy người thường thường tòa khác nói nó pháp họ không tin, tại họ nói là không có định lực nói sao mà tin được. Okay, and this is why if you really really want to help others, you have to develop samadhi power. Thành ra muốn giúp người khác phải có cái định lực. Okay, nói miệng cũng được. Okay. This is why the classes of teachers, and có những cái trường thầy nó có nhiều trường hợp khác nhau. Có những trường hợp mà những thầy mà, so the typical people, typical Buddhist monks and nuns, they teach to a level because they don't have, they use the words. Những vị thầy mà nổi tiếng nó dạy được là tại dạy dùng chữ thôi, dạy cái chữ. Okay. They all use words, they use emotions to teach. But when you reach a higher level, like, you know, when people who are, you know, who have some samadhi power, who meditate, who recite the Buddha's name, they don't listen anymore. Why? Because the monks, the teachers, they don't have enough samadhi power. Okay? So it doesn't stick. Không có sức nói người ta không tin. Good. Okay, so that's why in Mahayana we, you know, in a proper dharma, trong cái chánh pháp của mình, cái dòng chánh pháp của mình là mình phải phát triển cái định lực. Tại nó bệnh hoạn, nó khinh người, nó mới không dám gần thôi, chứ còn nếu mà nó kiếm thầy nó muốn tới gần rồi. Không phải, ông nói con thôi, tại cái ông này có cái bệnh. She says, maybe too much samadhi power is no good. I say, no, it's not bad. What is he has a sickness. What is his sickness? Do you know? Does anyone know what his sickness is? Thầy nhìn thầy biết, cái bệnh. He has a sickness.
Sickness?
He has a sickness. Please don't break my temple. If you're angry, throw things at Ru Yin. What is his sickness? Bệnh gì đây? You are monks. You know, monks, that's why you don't understand these people. I see too many of these people, and that's why I ignore them. Nó đủ thứ, thầy gặp biết bao nhiêu người, thầy nói thầy làm lơ, quý vị cũng phải thầy, thầy viện quý vị cũng hiểu được cái vấn đề này. Bệnh là gì biết không? Up here. Not physical. It's up here. What is the sickness? Yes. Miss Korea. Part of it, yes. Nghĩ là mình biết. Yes. Bệnh gì? Cái người mà xuất gia ta tu có cái uy lực. The left-form people, they cultivate, they naturally have power, awesome deportment power, we call it. Your deportment, where you walk, the way you sit, the way you talk, the way you look at people has carry awe, carry power in it. That's part of the practice called purity. If you pure, you carry awe. Okay? The awe from others come from your purity, from your virtue. And that's samadhi power. Cái oai lực từ cái thanh tịnh của mình, từ cái định lực của mình. Okay? What happened is that if you are a left-form person, cái người thầy á, mà không thanh tịnh, if you're not pure, you're trying to make money off your students, moi tiền học trò, dụ học trò. Okay? You're trying to take advantage of your students. That's lack of virtue, lack of purity. Như vậy là thiếu thanh tịnh. Okay? Là thiếu cái đạo đức. Thì người đó là người thiếu định lực. All those people, they lack samadhi power. When in contrast, you look at a person like Master Srin Hoa, ngược lại cái vị thầy như vị Ngài Tiên Hóa đó, là người thanh tịnh, thánh tăng. He's a pure monk. That's why you look at him, you have respect immediately. Nhìn cái thấy ngay, mình thấy thanh, mình thấy là cái người mình đáng kính trọng ngay lập tức, đúng không? That's called purity from virtues. You're in awe right away. Thấy cái người mục như pha sinh cái lòng kính trọng. Okay? What I like about him is just the exact opposite of what Yin is talking about. Thầy ngược lại, con thấy người Ngài Tiên Hóa con nể chứ gì? Thầy thấy người Tiên Hóa thầy không nể tí nào hết. When I first met with Master Srin Hoa, he didn't leave any lasting impression with me at all. It's his students who impressed me. Rồi cái học trò Ngài á, nhân thật nó mới là làm thầy ngán. Biết không? Gặp phần thật là thầy sợ, thầy nể. Mà gặp Tiên Hóa thầy không nể. I was respectful of hẳn sự, of hẳn trạng. Okay? But I was not respectful of Master Srin Hoa. Lạ vậy đó. Gặp phần trường thầy nể, gặp phần thật thầy nể, gặp Tiên Hóa thầy cũng không có gì thấy đáng sợ hết. That's why I respect Master Srin Hoa. I didn't respect Hằng Trạng. I didn't respect Hằng Sự. I didn't like any of them. Vì vậy thầy mới không sau này không có phục Hằng Trường, Hằng Thật này nọ. Thầy không phục ai hết. Vì sao? Thiếu đạo đức. Thầy phục ngay Tiên Hóa cho người ta đạo đức đến độ mà không còn lộ ra cái đạo đức luôn nữa. Hiểu chưa? Học trò mới bị lộ ra. See, his Master Srin Hoa, I admire him so much because he is so virtuous. He has such great samadhi power. He disguises it. You can't even see it. Whereas his pupils are not virtuous enough, are not in control. That's why you are in awe of them. That's why I was never impressed with his disciples. The whole time I was at DRBA, I was never impressed at any of them. Yes, you scare me, yes. But I'm not. I don't respect you. You see what I mean? If I come at you with a knife, of course I scare you. But does it mean I respect you? Quý vị hiểu không? Cái sự khác biệt không? Quý vị có thể uy hiếp thầy được. Cầm cái dao tới, cầm súng tới mà chỉa vào mặt thầy sẽ sợ. Đương nhiên rồi. Okay? Uy hiếp người ta được. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình phục. Mình chỉ sợ thôi, mình không phục. You see? You can scare me with your samadhi power, with your strength. But I don't respect you. It's two different things. I respect my teacher, Master Srin Hoa, but I don't respect the other guys because I feel they are not good enough. Yes?
Oh, I have one more question. I hope if I make a mistake, somebody kind of ask me, okay? They even suggest me go to Taiwan, certain place, right?
Mm-hmm.
Called Cao Sheng, like a sea holy man or whatever, right?
Mm-hmm.
When people ask me, is that important to see Master, for example, Wei Jie?
Yeah.
I said that my answer, I said, unless he has something to teach me or give me instruction, right? I don't see any specific reason I must go to see, because I told him that I don't have a God in my mind. Because I see everybody, whenever see him, right? I don't know how much they know. So many people are like worship of God.
Mm-hmm. Yeah.
So I don't find any, make no sense to me. I mean, unless they really get his teach and gain a lot of benefit.
Mm-hmm.
Otherwise, just famous, build humans,
yeah,
walls.
Yeah.
And I have to look from behind like that.
Mm-hmm.
And I hope I didn't make a mistake for saying that. I said that I don't have a God in my mind. Is that right?
Yeah, that's fine. I'm sharing with you my personal experience, because I admit when I was younger, I was very arrogant.
Okay.
I was very arrogant.
My arrogant attitude?
No, you don't have that. I am very arrogant. I look at people and say, what are you? Why should I respect you? So that's why all these monks reacted to that, as they try to beat up on me, bring me into submission. Does that make sense to you, Shana? You're arrogant, people beat up and say, you're weakling, I'm stronger than you. Okay? That's not virtuous. Lúc mà thầy còn trẻ, thầy ngào mà ăn có đấy. Thành ra mấy ông thầy không có công độ lực hơn mình, thầy cũng đánh mình đấy. Ký đầu mình lập tức. When you're that arrogant and the monks have more samadhi power, they beat up on you. You understand that? I'm teaching you this. It's very important for you to understand that. The many people who have no samadhi power, they only use intellect, and they come and they say, who are you? What have you accomplished in your life? And it's offensive. So these monks reacted to that by beating up on me. Okay? They say, I'm stronger than you, I'm wiser than you, all those things. I was arrogant towards Master Shenhua too. He didn't do it to me. I liked it. You understand? That's virtuous. Thành khi mà thầy tới gặp Ngài Tiên Hóa, thầy cũng ngạo mạn chứ. Nhưng Ngài Tiên Hóa tỉnh bơ. Không có làm gì hết. Đó, thầy mới phục. Chứ còn mình yếu hơn người ta ký đầu mình, đánh mình, là đâu có gì đạo đức ở trọng á. If you're weaker than they and they beat up on you, what's so virtuous about it? Even though you're wrong, what entitles you to beat up on me, huh? Who are you? You're not my teacher. That's why I never respected them. Thành bởi thầy không có phục, không bao giờ thầy phục thế đó. Cái đánh thì đau thiệt á, sợ thiệt á, để tâm không phục. You can beat up on me, you can make me suffer, you can inflict pain on me, but does it mean I submit to you? My master, he look at me, you're so stupid anyway, why should I have to do anything for you? Be stupid. That's the lesson. Thằng Ngài Tiên Hóa gặp thầy nó, mày dốt quá, mày ngu quá, mày dạy mày làm cái gì? Mày cứ xứng đáng dạy đâu mà dạy làm cái gì? Thầy mới phục chứ. Right? I'm so stupid. Why should he bother with me? Why would he even waste time to even hit me? What for? You're so stupid. You're not worth it. That's what please teach me. Nó thầy mới phục nữa, dạy giùm tôi. No, you didn't make mistakes.
Okay, I saw that. They give me feeling like many people.
I see it too often. I go to temples. I see, you know, the DRBA temples, Chinese temples, Taiwanese temple, Vietnamese temple, the same thing over and over again. The monks and nuns are trying to impress people. Only my master. Okay? He's the only one monk I met alive who never tried to do that. Never. He's the only monk I know of. To me. Các vị biết không? Thầy đi khắp hết chùa này, Việt Nam này, Tàu này, Nhật Bổ này, Đại Hàng này, Korean temples, Taiwanese temples. Ai cũng uy hiếp thầy hết. Taoist temples. They all try to impress me. They try to beat me into submission. Except for my master, that's it.
Is that true? Many people can easily build up a superstitious feeling about somebody very important, or they really see something I don't see at all.
Yeah, it doesn't matter.
You're too different. Nó hiểu. Thành vì vậy thầy mới phục ngài Thiện Hóa. Thầy học cái ngài Thiện Hóa đó là mình không có quyền xúc phạm người khác. Mà những người thầy khác chưa hiểu cái đó. See, this is what I learned from my teacher. You may not violate people's privacy. To impress you is to violate your privacy. Is it clear, my boys? You don't violate people's privacy. If they don't respect you, fine, walk by. We don't ask for respect. We beggars. What are you doing demanding respect from people? Is it clear? It's wrong. You don't try to impress people. We don't try to teach people. It's none of your business. Oh yeah, all the time.
Oh, that's why I make many people.
Yeah.
Worship them.
Yeah, that's why you wherever they go, they have a room full of 200 people, 300 people, 3,000 people, because they're scared.
Oh, they're scared.
Yeah, they're impressed.
Yeah, that makes no sense to me at all, because I respect people. If he give me instruction or give me a lot of help, right? Even criticize me, right?
Mm-hmm.
If I see he's real, I feel that I respect and kneel down, no problem.
Right.
But from that distance, everybody just do like that.
I'm coming to that. I'm telling you the story. So you see, what happened is that my personal experience has been that I've seen too many of these monks trying to impress people. It turns me off. They offered me, I traveled, they offered me the temple, they offered me money, they offered me all kinds of things. I said, no, I'm not interested. This is not for me. I don't want to be like you. Okay? Hôm sau thầy đi thì gặp nhiều thầy khác là họ mến thầy, thích thầy, nên nói con ở lại đây với hòa thượng cho con nhà, con cửa, cho chùa, cho tiền, cho tử thứ, cho đệ tử, cho danh, cho vọng. Thầy không thích. Tại sao vậy? Hòa thượng đi ăn hiếp học trò thì mình cuối cùng mình cũng như hòa thượng thôi, ở đó làm cái gì? Chê thầy bỏ đi. That's why I love all those temples. And thành họ ngồi, họ một cái Phật điện, họ có 100 người, 200 người, 3,000 người ngồi nghe cho chú tâm mà nghe. Tại sao? Tại sợ bị uy hiếp, rồi hòa thượng uy hiếp họ. Okay. So what I decided is that I decide my life. Do I try to impress the Basi local, the low level people like him? Or do I try to teach true principles? Thành thầy quyết định cuộc đời thầy muốn đi ăn hiếp mấy bài si đô cố để cho nó tới nó tòng phục mình, hoặc mình dạy cái giáo lý đạo Phật. Okay, and that's why I chose my teacher showed me a way already. Thầy dạy cái đó, you teach virtue, you don't try to impress people. It's his students who don't get it yet. Học trò ông chưa hiểu mới đi ăn hiếp người khác thôi. They don't understand enough to try to impress an idiot like me. That doesn't impress me. Người như thầy mà ngạo mạn mà dốt nát mà nó họ nó nghiếp làm gì? Nó con nít. Nghiếp làm gì? Hey? You see that? There's no need to impress an idiot like me. Why would you? Why'd you waste your strength and your time to impress a guy who's too full of himself? What for? Let him be miserable. Let him be stupid. It's none of your business. Right? Now I'm coming to the answer to her question. Mình thầy trở lại giảng cho con biết tại sao. So the sickness of this guy. Remember I said that guy has a sickness? Nhớ thầy nói ông này bị cái bệnh. What? It's okay, you miss the rest of his business. I don't care. I'm not trying to impress you. Okay? Tại sao cái bệnh gì? What happened is that if you're a monk, you try to impress people,
Thì nhắc quý vị nghe, nếu quý vị thầy mà quý vị cố ý ăn hiếp người khác, because you want to teach them. You see, xiên chế, monk makes this mistake. They try so hard to teach people. They forget that it doesn't work that way. Why should you try? It's none of your business. People are entitled to be stupid. None of your business. You don't have to teach anyone. Is it clear? Họ không hiểu rằng người thầy đâu cần phải đi dạy người ta đâu. Người ta ngu để người ta ngu đó, chuyện của người ta đâu phải chuyện của mình đâu. Tại sao mình vào mình dạy người ta làm cái gì? Thì tiếng nói tụng á. Rảnh cha thì hình bên. Hình ngủ miệng đó. Bố sư đi đâu vấn thị. Bố sư đó. Nghe hiểu không? Đâu phải chuyện của mình đâu. Để người ta sống cái cuộc đời, người ta phải đời của mình, mình làm gì, mình xí vào làm cái gì? What do you do meddling to other people's business? But the monks, they're so stupid. They sit here and they say, I'm a monk, I'm a master, I'm a hoshang. Therefore, I need to teach you. I need you to respect a hoshang. No, you don't have to respect a hoshang. Is it clear? Just because I wear this garb doesn't mean you have to respect me. Forget it. Mà cái áo thì tu đúng nghĩa là phải phục mình đâu, ta phải nể mình đâu. Đó là hai chuyện nó khác nhau. Okay, so these monks, here's a problem they have. There's a sickness among Buddhism, and not Buddhism, but the other religions as well. They sit here and they have a big head. They say, I need to impress people. Ngồi đây giảng pháp là phải làm cho tâm phục mình, ta tin vào cái pháp mình giảng. I need to make sure you believe in my dharma. I speak. It's baloney. If you have that kind of mindset, you have no samadhi power, you have no real wisdom whatsoever. Nếu quý vị ngồi với người thầy mới vậy mà có cái tâm như vậy là quý vị, cái người thầy đó không có định lực, không có trí huệ. All they do is he impress low level like him into submission. He's scared. That's why, my God, every time I hear him, I'm afraid of him. Okay? They scare people into submission. We don't do that. Understand? Thành ra mấy ông thầy mà chuyên môn có nhiều người đi đông theo là toàn đi uy hiếp học trò không à. Ok? Làm như vậy là cái người thầy đó thiếu định lực, thiếu trí huệ. So far so good. You see where I'm coming. Now, here's what happened. You see a room full of people who have no samadhi power. Cái người vào cái chùa, cái phòng ta nghe, người ta Phật tử nghe toàn là không có định lực. Okay, đa số không có định lực hết. Walks in a guy like him, like that woman. Bây giờ cái ông kia cũng vào. His samadhi power is same as me. Okay, whatever I take, he doesn't buy. Nếu cái định lực ông bằng định lực của thầy á, thầy nói gì ông không tin đâu. Không tin. So what happened is he walked into too many temples that the monks tried to impress him. À, ông đã biết gặp, đã từng vào biết bao nhiêu chùa rồi. Ông kể cho con đó. Gặp biết bao nhiêu chùa rồi. Và ông hòa thượng thường tọa đều uy hiếp ông. Ông không bị uy hiếp, ông khinh thường. Nói ta là mấy quý vị chỉ chừng đó thôi. So he sees all these monks trying to impress him. Successful monks, rich monks, big temples, lots of money, lots of disciples, very famous, trying to impress him. He says, is that all you're about? Gặp hòa thượng nổi tiếng qua, mấy ông thầy chắc chắn là gặp mấy hòa thượng đó, hết rồi đó. Và xin cúng dường, con xin cúng dường cho thầy cái xá lợi, con xin cúng dường thầy cái check $5,000. Ok? Gặp rồi đó, xin thỉnh pháp. Hòa thượng gì? Hòa thượng trổ tài ngay lập tức. Ông về ông rồi đó, ông phủi bụi nó, trời đất ơi, chỉ dạy cho chuyện đó thôi, chỉ biết chuyện đó thôi. 60 năm chỉ chừng đó thôi, tôi niệm Phật thôi. Ở nhà tôi chỉ niệm Phật thôi, quý vị nói tôi không phục tí nào hết. This guy, You spend 40 years, 50 years of your life studying the Buddhism. You spend 40, 50 years of your life doing chan. And this is all you got? I stay home. I recite the Buddha's name. You can't even impress me. Sickness. He thinks that all the monks are like that. Thành gặp nhiều người quá, thành mình sanh cái bệnh. Nó ông thầy nào cũng giống nhau thôi. Tôi gặp quá nhiều người, càng càng nổi tiếng, càng bị bệnh như vậy. Okay. Thành ra nó vào cái chùa một cái là biết gì không? Nó nhìn thầy một cái, ông chỉ là những thầy khác thôi. Thầy nhìn thầy tỉnh bơ, thầy quay lưng, thầy bỏ đi. So he parked in my temple, he looked at me. He said, oh, I respect you so much. But his mind, you're just like anything else. And any other monks I met, he's just trying to impress me. I walk away.
So when I see so many crowds do like that. Like
he's only, huh?
Whenever I see so many crowds do like that, and then it's almost impossible for me to approach, my instinct is to stay away from that. I'm sorry, sir, maybe I'm wrong.
That's fine. That's fine because they don't impress you. The bottom line is about samadhi power. The people who cultivate, we're very sensitive to it. Okay? And that's why all these people, they talk big and they act big, but they have no real samadhi power. They don't impress. People like me, I look at them and say, you don't impress me. You may have a lot of money, but I don't buy your spiel. Your teaching doesn't stick with me. You may repeat the same words as the patriarch, but don't stick with me. Đằng vô họ nghiên cứu sách rõ ràng, họ nói những lời của sách vở của tổ sư dạy, những điều họ nói mà nó không có dính, nó không đủ định lực để nó dính, nó qua cái màn của mình, màn vô minh của mình, sao nó dính được? Thành cái định lực nó quan trọng. Cái bệnh ông này vào cũng vậy, là coi thường tăng. So this man's problem is that he has a low opinion of monks. If you have that kind of attitude, the good monks will never touch you. Cái gì có cái thái độ như vậy, với ông thầy giỏi không bao giờ thèm nói, không nói tiếng. Có những mình những con mấy thầy ba si lô cố cả lâm mới đòi uy hiếp cái gì, đòi để thâu nhập cái gì ha. Còn mấy thầy giỏi trình độ thấp mình dốt như vậy dạy làm gì, phí thời giờ của mình không? Phải như ngài Đùa Địa Đạt Ma quay vào cái tường 9 năm trời để dạy một đứa thôi đó, nó xứng đáng thời giờ của mình. I contrast you to Bodhidharma, who faced a wall for 9 years, sit there for 9 years, doing nothing in order to teach one disciple. That is time well spent. You understand? What's the point of teaching 10,000, 20,000, 100,000 idiots? What for? They're going to be idiots anyway. After 9 years, what difference does it make? Back to what is your purpose in life? You want to be popular or you want to teach a proper dharma? It's two different things. Thầy mới hỏi nhá, cuộc đời mình làm cái gì? Mình muốn nổi tiếng. Oai danh như sóng cồn nhá. Hoặc là mình muốn hiểu cái Phật Pháp, muốn dạy cái Phật Pháp trên chân chính. Ngài Bồ Đề Đạt Ma muốn dạy cái chánh pháp chỉ dạy được một người trong 9 năm thôi. Phú Tị Tả Mộ, cha chữ cỡ gì, chào chân phả, xăng với gờ thủ đi, chào chân phả, với gờ thủ đi, chiều niệm. Nà, chải sư thuê. Nì vệ sư mà nhào chào nà mô đô rần. Yuan chiên là hẳn bân nà rần. Chỉ lãng phí nì là sự chiến, sự chiến, đối với đây. Look at my teacher. After 40 years, they still don't understand it yet. Still trying to impress.
Thầy thầy ngài thì hoa tổ dễ sợ. Dạy 50 năm trời. Đệ tử vẫn chưa hiểu như thế. Khó dễ sợ. How difficult it is. To find someone like the second patriarch, the Bodhidharma found. Taught him, he got it. You see, he taught him for 9 years. Sitting there for 9 years, he taught him already. Đó, tại sao anh xảy ra như vậy? Tại vì Ngài đã dạy trong 9 năm trời mà xoay cái lưng vào đó, đang dạy ông đó. 9 năm trời. 9 years. Don't think he could be taught in 10, 15 minutes. It's 9 years he taught him. Yes, Mahayana. This is why I'm so impressed with Bodhidharma. It's just incredible. It's too bad people don't understand, don't appreciate it. Even if you teach him for 9 years, it's still very difficult to help someone become enlightened in 9 years. It's so difficult. And you give him instruction, hey, but can you tell me more? Oh, please. Anh thấy cái bệnh đó không? Bởi vì nó mới sợ. Nó sợ tại vì nó sợ. Tại vì cái tâm nó bất chánh. Nó dám khinh thường mình, tự động nó sẽ sợ. So let me conclude by telling you the reason this guy is scared is because he doesn't trust. He doesn't believe anything. He's afraid to believe. Nó sợ phát cái lòng tin. It's because his teacher didn't teach him properly. Tại vì ông thầy dạy trật. You never learn the principles. You học cái pháp, chưa học cái giáo lý. Never learn. Mấy giờ sửa cô cái chân lý chứ sao mà. Chân lý chứ sao mà. Ủ vô. Chân lý là cái gì? Vô ngã. What are you doing being afraid? What are you doing being arrogant? Sợ gì? Ai sợ? Ai ngạo mạn? That's why these people, these externalists, these people, you know, this is why people in your persuasion as well as your, but also the Buddhists, I'm not talking about the Taoists, but the Buddhists as well. If you start on the wrong foot and you learn the wrong principles, you get lost eventually. That's why your case is even worse than our case, because in your case, you get suspended in nowhere. It's very dangerous. You're wasting your life. You're wasting your blessings because you don't have the right principles. You don't have any ideals. It's the wrong approach. Okay? You're wasting your life. There's so much good built up already, and yet you keep on wasting that away. That's why the Dharma is not complete. See, cái vị thầy, bởi thầy nói thầy cứ treo nó hoài vậy, thằng cái đạo giáo họ cái pháp nó giỏi, nó rất là thanh tịnh, nhưng đều nó có cái lý tưởng, nó có cái đại sự nơi, nó chỉ từ phục vụ mình thôi. It's self-serving. That's all you do. There's no virtue in serving yourself. Okay?
mình tự thỏa mãn, mình tự phục vụ lấy, không có đạo đức gì ở trong hết. Nhì sư chư quay là sư chỉ nó là chư lý chư sự mấy hồ sư mà cung tử sư mà cung tử đâu mấy hồ đó sư lãng phê nì đi phủ bao lãng phê nì sư chết lãng phê nì siêu sinh. Okay. So you go, you see these people's temple, they go to the, these people to go to the temple like him, that guy. Những cái ông nó tới vào khi nào cũng cung kính lịch sự, đúng theo cái cung cách. So they see they're very respectful, they follow protocol, but deep inside they say, I don't respect you. I don't trust you.
Those people?
Yeah, that guy. That's his sickness. Yeah, they offer you things, they're respectful. Khi nào cũng cung kính, khi nào cũng lịch sự, khi nào cũng là đúng cái lễ tắc dễ sợ lắm. Mà cái tâm là nghi ngờ mình.
So he's doing something doesn't mean it.
Yeah, he doesn't mean it.
Well,
it's phony.
I don't want to do that.
Thế đôi ý, đa nghi, cái tâm đa nghi. It's a sickness. Why do you have to expect? Why do you have to be suspicious? Sometimes the teachings is good, sometimes the teachings is not good. So what's the big deal? Nhiều khi dạy nó đúng, nhiều khi dạy nó sai, cũng là Phật pháp hết. It's all Mahayana. Okay? No need to be suspicious. Không cần phải đa nghi. Không biết ông thầy nó có đúng không? Không biết ông thầy nó có giỏi không? You approach a teacher with that kind of mindset. You think the teacher is going to teach you? Never. He throw you bones. That's all you get. If you don't really have faith, why should we teach you? Think about it. No, I'm just explaining to you that the Dharma is to benefit you. If you doubt the Dharma, why should we teach it to you? The true Dharma is to benefit you, not to benefit the teacher. Có hiểu không? Cái khác biệt. You understand that, Shana? The Dharma is for you, it's not for me. Cái pháp á, hiểu rõ ràng cái pháp á, truyền cái vị để làm lời, chứ cái vị cũng phải để làm lời cho thấy. Cái chánh pháp nó bao giờ cũng như vậy hết. Mà đứng nó vào khi như cái bà kia vậy, vào cái tâm mà đa nghi nó, ông thầy này như ông thầy khác chỉ nói cái miệng nói vậy thôi, cái tâm mà nó hỗn xược như vậy, sao mà dạy cái gì được con? Cái tâm cái bà bạn này nói con bà ấy nó với là cái ông này cái bình nó cũng như vậy thôi, vào nó là đa nghi nó, ông thầy này chỉ là mấy ông thầy giống nhau hết, tâm nó hỗn như vậy mình làm gì được, ai mà thèm đụng nó. Cho từ bây tới cúng cái chùa, cúng cái xá lợi chúng nào là phước báu quá trời rồi. Đợi vài triệu kiếp sau mà hy vọng tu mới kịp. Yes.
It's like when people tell me they want to come and meditate and they cancel. And then they text me like, oh, I'm so sorry, I can't come. And they're going to say that, but I'm sorry to me.
It's not that. It's not even that yet. These people don't have a blessing even to come to the temple to try yet. I'm talking in second group where the guy talked, that guy that he's talking about, or some of the women in the kitchen who come and they have this, they've seen too many monks already, they've seen too many temples already, they've been through so many programs already, and they said, none of this is all the same, they're all trying to pull our legs, they're all trying to get money out of me, okay? And they begin to suspect every single one. They don't believe the monks anymore. They go and they bow to the statues and they go to Wan Yin, offer incense to Wan Yin. Gặp nhiều người thầy như vậy quá rồi, ai cũng nhíu nhau hết, cũng moi tiền họ thôi. Là cuối cùng họ làm gì? Vào chùa, họ cúng Phật thôi, họ niệm Phật thôi, họ niệm lại Quan Âm thôi. Tại họ không cần mấy ông thầy nữa, mấy ông thầy tôi giống nhau. That's why they all come to the temple. They only go out and bow to the Guanyin statue, offer incense, maybe give $1 or $2 in the donation box, that's it, and walk away. You hear it all from us already. It's different. Your case is your friend don't even have the blessings to have a flavor of it, a taste of it yet. It's different. Two different kinds of problems. You understand that? Okay. So, you know, if you lack the faith, why should we teach you? That's what people don't realize. That's what I learned very early on. If I don't believe, who's going to teach? Who's going to bother to help me? Không phát lòng tin sao ai giúp mình làm gì? Then bỏ cái bình đa nghi đi, I tell you, drop this doi thing, the suspicious mind. Didn't I tell you Confucius? He sees teachers everywhere. Don't think you're so smart. Cứ nghĩ mình giỏi. Nhận ra được ông thầy. You cannot possibly recognize a teacher. You can't. The teacher recognizes you. Ông thầy mới nhận ra cái vị, còn cái vị sao nhận ra được ông thầy nữa. Okay, time is up. We all go over to our time as well. It's time to go to bed. Bây giờ tới lúc mình đi nghỉ. Khuya rồi. Ba tiếng rưỡi.